Chương 234. Anh thích thì cứ sờ đi. Chính là nếu anh nói có một ngày nào đó, anh sẽ đưa em bay lên bầu trời hay là đưa em tới tận mặt trăng, em cũng tin tưởng sao? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích hỏi. Chỉ cần là lời anh nói, em đều tin tưởng. Hàn Vũ Tích không có chút nào hoài nghi. Nàng cho rằng với tài hoa của Lâm Vân, muốn mua máy bay tư nhân hoặc là thông qua cách nào đó, lên tới tận mặt trăng cũng không phải là không có khả năng. Lâm Vân bị lời này của Hàn Vũ Tích triệt để đánh bại. Trong lòng tự nhủ, ít ra nàng phải biểu hiện một chút kinh ngạc hoặc là không thể tưởng tượng nổi mới đúng. Vì sao lại bình thản như vậy? Từ nay về sau, em gọi anh là Vân Ca được không? Hàn Vũ Tích ôm lấy bộ ngực rắn chắc của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Em cũng có thể gọi anh là Ngũ Ca. Ở nhà, anh đứng hàng thứ năm. Lâm Vân rất tà ác nói. Thật không ngờ, Hàn Vũ Tích nghiêm trang lắc đầu. Trong lòng em, anh không phải lão ngũ của Lâm gia kia. Anh chính là Lâm Vân. Anh không có quan hệ gì với Lâm gia cả. Nên em sẽ gọi anh là Vân Ca. Nói xong, lần nữa ôm lấy Lâm Vân, không nói gì thêm. Mà trong lòng Lâm Vân lại cả kinh. Chẳng lẽ nàng biết cái gì sao? Điều này sao có thể? Chuyện này đến mình còn không rõ ràng lắm. Sao nàng có thể biết được? Nhưng trong nháy mắt, Lâm Vân liền hiểu tâm tư của Hàn Vũ Tích. Trong mắt của nàng, mình chính là lão công của nàng, không hề có dính líu gì tới bất kỳ gia tộc nào. Hàn Vũ Tích không ngừng bảo Lâm Vân ăn nhiều một chút, mà nàng thì ăn rất ít. Phần lớn là ngắm nhìn Lâm Vân ăn cơm. Em nấu không ngon bằng anh nhỉ? Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân ăn cơm, cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng đã chú ý, hiện tại Lâm Vân ăn cơm không còn phát ra tiếng động như lần trước nữa. Có phải vì anh ấy, vì mình mà sửa đi không? Nhưng dù kiểu gì cũng được, mình là của anh ấy, mình đều yêu mến. Anh đã tới Hàn gia phải không? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân đã ăn xong, nhẹ giọng hỏi. Ừ, anh còn muốn quay lại đại viện của Hàn gia rồi đốt trụi chỗ đó. Chỉ là một mực không có thời gian để đi. Nếu không phải Hàn Vũ Tích nhắc nhở, thì Lâm Vân đã quên chuyện của Hàn gia rồi. Hiện tại, hắn chỉ cần có Hàn Vũ Tích bên cạnh là được. Đừng làm vậy, dù sao nơi đó cũng là nơi em sinh ra. Nói xong, Hàn Vũ Tích đầy vẻ chờ mong nhìn Lâm Vân. Ừ, gặp lại em rồi, anh còn tới đó làm gì nữa? Huống chi, em nói gì anh đều nghe nấy. Lâm Vân gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Hàn Vũ Tích. Ngày hôm sau, Lâm Vân đi mua một hộp kim châm để giúp Hàn Vũ Tích xóa bỏ vết sẹo trên mặt. Nếm qua cơm tối, Lâm Vân bảo Hàn Vũ Tích nằm xuống giường, buông lỏng cơ thể, sau đó sử dụng kim châm để cho Hàn Vũ Tích đi vào giấc ngủ, rồi dùng hơn 10 cây kim châm đâm vào các huyệt vị trên mặt của Hàn Vũ Tích, vận chuyển tinh lực vào bàn tay, chậm rãi massage khuôn mặt của Hàn Vũ Tích. Các vết sẹo trên mặt nàng bắt đầu biến mất. 3 tiếng sau, Lâm Vân lấy kim châm ra, mà khuôn mặt hiện tại của Hàn Vũ Tích đã trở lại như lúc trước. Nhưng Lâm Vân chưa dừng ở đó. Hắn lấy ra một cọng địa lan cuối cùng, dùng một nửa, lấy nước, thoa đều trên mặt của Hàn Vũ Tích. Địa lan có tác dụng khôi phục làn da rất tốt, nhưng lại không thể dùng quá nhiều. Dùng nhiều hơn, ngược lại sẽ làm tổn thương làn da. Trong lúc ở trong rừng rậm Amazon, Lâm Vân mới lấy được 3 cây địa lan, mà 2 cây trong đó đã đưa cho Hàn Vũ Đình. May mắn, còn lưu lại 1 cây. Nếu không dùng linh thảo khác cũng được, nhưng hiệu quả lại kém xa địa lan. Thoa xong, Lâm Vân lại lấy 1 viên dưỡng nhan hoàn, bỏ vào trong miệng của Hàn Vũ Tích. Viên thuốc rất nhanh tan ra, rồi chui vào cổ họng của Hàn Vũ Tích. Làm xong toàn bộ thì cũng đã qua 4 tiếng, Lâm Vân cảm giác rất mệt mỏi. Mặc dù tu vi của hắn đã là 1 sao, nhưng dù sao, hôm qua thăng cấp 1 sao trung kỳ có chút vội vàng, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích đang ngủ say, không muốn kinh động nàng, chỉ là cởi áo khoác và quần dài của nàng ra. Nhưng khi nhìn tới áo lót bên trong, thì chính là áo lót mà mình đã làm tặng cho nàng. Cái áo lót này không phải đã qua 3 năm rồi sao? Mà nhìn màu sắc của nó có vẻ như vẫn mới. Chắc là bình thường, nàng không mặc qua. Trong lòng Lâm Vân nóng lên, hắn đã biết Hàn Vũ Tích nghĩ gì. Là nàng không nỡ mặc vào, chỉ đợi khi mình trở về thì mặc cho mình xem. Nàng thật là khờ. Mình đã làm được một bộ, chẳng lẽ không làm được mấy bộ nữa sao? Nhẹ nhàng vuốt ve cái áo lót, không có ý gì khác, chỉ là trong lòng nổi lên một loại nhu tình khó nói nên lời. Một lúc lâu sau mới thu hồi tình cảm, đi tắm rửa một cái, rồi bắt đầu ngồi bên cửa sổ tu luyện. Tuy hiện tại tinh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng chỉ cần tu luyện cả đêm, Lâm Vân đã hồi phục như cũ. Lúc buổi sáng, Hàng Vũ Tích tỉnh lại, nhìn Lâm Vân ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ tới việc tối hôm qua Lâm Vân giúp mình chữa trị, chắc là mệt chết. Lần trước, hắn đã mệt mỏi đến đứng cũng không vững, không khỏi đau lòng, bật thốt nói. Anh ngồi chỗ đó làm gì? Sao không lên giường mà ngủ? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích tỉnh lại, lập tức đi tới, ngồi bên cạnh nàng. Nhìn lại khuôn mặt của Vũ Tích thì đã trở lại bình thường, chỉ có vết nhàn nhàn của cây nước, địa lan. Có vài chỗ làn da không còn bóng loáng, nhưng điều này không làm khó được Lâm Vân. Em cứ nằm tiếp đi, đừng vội cử động. Lâm Vân nhẹ nhàng nói với Hàng Vũ Tích. Vâng. Tuy không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã nói, thì Hàng Vũ Tích đều nghe hắn. Lâm Vân lần nữa vận chuyển tinh lực vào tay, rồi xoa bóp trên khuôn mặt của Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, rồi lại trở nên lành lạnh. Một giờ sau, Lâm Vân thả tay xuống, nhìn Hàng Vũ Tích, thỏa mãn gật đầu. Hiện tại trên khuôn mặt của Hàng Vũ Tích không còn bất kỳ vết sẹo nào. Ngay cả làn da cũng không nhìn ra chỗ chút bất đồng nào, thậm chí còn bóng loáng hơn cả lúc trước. Hàng Vũ Tích không chú ý tới Lâm Vân đang nhìn chằm chằm vào mình, mà là sờ sờ trên người, phát hiện y phục của mình đã bị cởi, biết là Lâm Vân cởi hộ mình, nhưng lại nhớ mang máng lúc mình ngủ, Lâm Vân còn vuốt ve lồng ngực của mình nữa. Khuôn mặt đỏ lên, thầm mắng anh chàng bại hoại, rõ ràng lúc mình ngủ cũng làm chuyện này. Lâm Vân thấy khuôn mặt của Hàng Vũ Tích trở nên đỏ bừng, có chút thắc mắc hỏi. Sao mặt em đỏ thế? Anh là tên xấu, tối hôm qua có phải anh... Hàng Vũ Tích không nói được hết lời. Lâm Vân bắt đầu nghi vấn nhìn Hàng Vũ Tích. Trong lòng tự nhủ, tối hôm qua mình có làm gì cô ấy đâu nhỉ? Chỉ là cởi áo ngoài của nàng, rồi sau đó đi tu luyện thôi mà. Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, trong lòng Hàng Vũ Tích rất ngọt. Anh chàng bại hoại này còn giả vờ không biết, đột nhiên kéo tay của Lâm Vân, đặt ở lồng ngực của mình nói, nếu anh thích sờ thì cứ... Lúc này Lâm Vân mới hiểu ra, nguyên lai động tác của mình tối hôm qua, Hàng Vũ Tích mơ mơ màng màng lại biết. Có chút thương tiếc, kéo Hàng Vũ Tích lại nói, cô nàng ngốc, hiện tại em đừng nghĩ nhiều, có một ngày nào đó anh sẽ đưa em tới mặt trăng rồi cử hành hôn lễ của chúng mình, em có thích không? Có chứ. Em rất thích. Hàng Vũ Tích nói xong, chăm chú tựa vào ngực của Lâm Vân. Đưa tay của em cho anh. Lâm Vân nhìn Hàng Vũ Tích nói. Hàng Vũ Tích kỳ quái đưa tay của mình. Lâm Vân cầm lấy tay trái của nàng, rồi đeo một chiếc nhẫn tinh giới vào ngón áp út. À, chiếc nhẫn thật đẹp. Hàng Vũ Tích giơ ngón áp út lên nhìn mấy lần. Trên đời lại có chiếc nhẫn đẹp như vậy sao? Chiếc nhẫn thậm chí còn tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Vâng, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn kết hôn sao? Đôi mắt của Hàng Vũ Tích đã đẫm lệ, nàng đột nhiên cảm giác mình thực sự hạnh phúc, tất cả uỷ khuất trước kia hiện tại đều biến mất vô ảnh vô tung. Ừ, thích không? Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Hàng Vũ Tích hỏi. Em rất thích, anh tặng cho em cái gì em cũng thích, nhưng em lại không có cái gì tặng anh, em... Hàng Vũ Tích chợt phát hiện, mình còn chưa từng tặng Lâm Vân một món quà nào. Cho tới nay, đều là Lâm Vân tặng cho nàng. Chúng ta còn phân ra ai với ai làm gì nữa? Của em chính là của anh rồi, đâu cần em tặng anh cái gì nữa. Lâm Vân về cái mũi của Hàng Vũ Tích nói. Đúng vậy, mình đã là của anh ấy, mình còn cần tặng cái gì cho anh ấy nữa? Hai người đều im lặng, không muốn nói chuyện thêm, chỉ chăm chú ôm nhau. Lâm Vân kiểm tra thân thể của Hàng Vũ Tích một chút. Hàng Vũ Tích không có tinh nguyên, nên không có cách nào tu tinh, nhưng lại không chắc nàng có nguyên căn nào khác không. Mà nếu có nguyên căn nào khác, Lâm Vân cũng không có công pháp phù hợp cho nàng tu luyện. Hiện tại, hắn chỉ có một bộ công pháp tu chân đơn giản, nhưng phải có linh căn mới tu luyện được. Nếu không có linh căn thì vô pháp tu luyện. Đã không xác định được nàng có linh căn hay không, thì trước hết dạy cho nàng công pháp kia. Nếu nàng tu luyện hiệu quả, thì chứng tỏ rằng nàng có linh căn trong người. Nếu không có hiệu quả, thì đành phải nghĩ biện pháp khác vậy. Vũ Tích, anh muốn em luyện một chút công phu. Lâm Vân buông hàng Vũ Tích ra, rất trịnh trọng nói. Vâng, chỉ cần anh bảo em luyện là em sẽ luyện. Hàng Vũ Tích trả lời vô cùng dứt khoát. Chương 235, trở lại công ty. Lâm Vân thấy thái độ của Hàng Vũ Tích như vậy là biết nàng không coi luyện công là chuyện gì to tát, chỉ là nghe theo yêu cầu của mình mà thôi, nên đành phải giải thích. Đây là công pháp có thể kéo dài sự sống. Em nghĩ mà xem, nếu chỉ có một mình anh luyện, như vậy rất nhiều năm về sau em già đi, anh lại vẫn thế, em sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên anh muốn em nhất định phải quyết tâm luyện tập. Thấy Lâm Vân nói trịnh trọng như vậy, lại nghe nếu như không luyện công pháp này thì không thể vĩnh viễn ở bên cạnh Lâm Vân, Hàng Vũ Tích mới khẩn trương lên, vội vàng hỏi kỹ càng. Nhớ kỹ, công pháp mà anh dạy em đừng nói cho ai biết, bởi vì nếu có ai khác biết thì có thể khiến chúng ta rước lấy họa sát thân. Tuy anh không e ngại, nhưng anh lại không yên lòng cho em. Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích đã hiểu ý của mình, lần nữa nghiêm túc nói. Nếu Lâm Vân đã nói cẩn thận như vậy, Hàng Vũ Tích liền biết những điều mình sắp học không phải là tầm thường, vội vàng đồng ý. Vâng, em biết rồi, em tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết, ngay cả Mỹ Na cũng không nói. Đúng rồi, anh có công ty riêng à? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích chuyển chủ đề, đành phải trả lời. Chuyện này nói rất dài dòng, em đi rửa mặt trước đi. Chúng ta ăn xong điểm tâm thì đi tới Yên Kinh. Bên kia đang xảy ra chút việc, anh cần tranh thủ thời gian tới đó giải quyết. Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàng Vũ Tích không dám tiếp tục ở lại trên giường, vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi rửa mặt. Lâm Vân chuẩn bị làm mấy món gì đó để ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng len keng trong nhà vệ sinh. Vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh thì phát hiện Hàng Vũ Tích đang sững sờ nhìn vào trong gương, dưới đất là bàn chải đánh răng và cái cốc. Lâm Vân, mặt của em không còn xẻo rồi, em đang mơ hay là thật vậy? Hàng Vũ Tích nhìn mình trong gương, không còn vết sẹo nào, còn tưởng đang mơ. Nàng nhớ tối hôm qua, Lâm Vân nói giúp mình trị liệu. Nàng cho rằng nhiều nhất chỉ giảm bớt vẻ xấu xí mà thôi. Thật không ngờ lại trị liệu đến mức như vậy. Ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Anh ấy làm sao làm được như vậy? Lâm Vân cười cười, nhìn Hàng Vũ Tích, không trả lời. Hắn rất rõ tâm tình hiện tại của Hàng Vũ Tích. Nếu nói nàng không để ý gì tới dung mạo của bản thân, Lâm Vân sẽ không tin tưởng. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều rất quan tâm tới dung mạo của mình, huống chi những người đã có người yêu. Hàng Vũ Tích lần nữa lao vào ngực của Lâm Vân, nức nở nghẹn ngào nói. Khuôn mặt của em bị bỏng, em luôn lo lắng, anh sẽ không còn quan tâm tới em nữa. Sự lo lắng tích tụ trong lòng nay đã được phóng ra. Vô luận em như thế nào, em đều là vợ của anh. Tiếp tục rửa mặt đi, chúng ta ăn xong rồi tới Yên Kinh sớm. Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Hàng Vũ Tích, ôm nhu nói. Sân bay quốc tế Yên Kinh. Lâm Vân mặc một bộ áo mùa hè, hiệu Versace, nắm tay Hàng Vũ Tích, mặc một bộ áo màu phấn hồng đi tới sân bay. Từ xa nhìn lại, nam phiêu dật, nữ thoát trần, thật là một đôi người ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn đã lãng phí vô số dung lượng của máy chụp ảnh và máy quay phim. Hàng Vũ Tích giống như con chim nhỏ, nép sát vào cánh tay của Lâm Vân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Huấn luyện viên! Một thanh âm vang to, khỏe, lên từ bên cạnh. Lâm Vân quay đầu lại là hai đội viên của Long Ảnh. Hắn nhớ tên hai người là Trương Á Khởi và Lưu Học Khai. Hai người sao lại ở đây? Lâm Vân thắc mắc hỏi. Hai người kia đi nhanh tới trước mặt của Lâm Vân, chào theo nghi thức của quân đội, rồi đồng thời nói, chào huấn luyện viên, chào chị dâu. Mặt của Hàng Vũ Tích đỏ lên, chuyện Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh, nàng sớm đã biết, chỉ là chưa hỏi hắn mà thôi, còn hai người này, nàng không chú ý có hai người này trong bộ phim hay không. Ai, hôm nay huấn luyện viên mới về thì đã có chút hơi muộn, bởi vì tập đoàn Vân Môn lại bị tập kích. khiến Du Thiết phải sống đời sống thực vật, còn Chu Siêu thì đỡ hơn, chỉ bị trúng đạn ở chân. Tôi và Học Khai chủ động yêu cầu đội trưởng Thái để cho chúng tôi tới công ty của anh để hỗ trợ. Vừa xuống máy bay thì may mắn gặp được huấn luyện viên và chị dâu. Trương Á Khởi trả lời đơn giản, bởi vì có rất nhiều chuyện y còn chưa biết. Y và Lưu Học Khai mới chỉ vừa đến đây mà thôi. Lông mi của Lâm Vân nhăn lại. Quả nhiên, giống như mình nghĩ, những tên hỗn đảng kia rõ ràng lại đánh tới công ty, còn khiến một đội viên của mình phải sống đời thực vật. Áp chế lửa giận trong lòng hỏi tiếp. Còn có ai bị thương không? Nghe nói còn chết 8 người bảo vệ. Cụ thể như thế nào bọn tôi không được rõ ràng lắm. Mà chúc mừng huấn luyện viên đã tìm được chị dâu. Lưu Học Khai chúc mừng nói. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi và Vũ Tích cũng vừa tới. Chúng ta cùng nhau đi tới công ty thôi. Lâm Vân còn chưa dứt lời thì Diệp Điềm đã nhìn thấy mấy người bọn họ. Chủ tịch! Diệp Điềm thấy là Lâm Vân, vội vàng chạy tới. Trong tay còn cầm một tấm bảng có viết tên hai người, Trương Á Khởi và Lưu Học Khai. Xem ra Diệp Điềm tới nơi này là tiếp đón hai người, nhưng không ngờ lại gặp Lâm Vân ở đây. Diệp Điềm! À, đúng rồi! Em tới là đón Trương Á Khởi và Lâm Hinh nhỉ? Vậy thì vừa vặn cùng một chỗ về công ty luôn. Lâm Vân còn có một số việc muốn hỏi Diệp Điềm. Chủ tịch, đây là chị dâu Vũ Tích sao? Chị ấy thật xinh đẹp. Diệp Điềm kinh ngạc, nhìn dung mạo của Hàn Vũ Tích. Trên đời này sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy sao? Phải biết rằng, Hàn Vũ Tích sau hai lần được Lâm Vân hỗ trợ chữa trị, làn da và khí chất của nàng đã biến hóa cực lớn. Huống hồ trước đó, nàng còn là một cô gái rất đẹp. Vũ Tích, đây là quản lý của công ty chúng ta, Diệp Điềm. Hai người này là đội viên của Long Ảnh, Trương Á Khởi và Lưu Học Khai. Lâm Vân giới thiệu ba người cho Vũ Tích. Ba người này cũng đều cảm thán dung mạo của Hàn Vũ Tích. Diệp Điềm biết rõ một chút tình huống trong đó, trong lòng tự nhủ, khó trách Lâm Vân muốn đi tới Hàn gia gây sự. Hiện tại công ty do thiếu Lâm Vân lãnh đạo trong một thời gian dài, nên giờ có chút loạn. Diệp Điềm cũng không muốn lãng phí thời gian, vội vàng lái xe đưa mọi người trở về công ty. Mông Văn, Lý Thanh và mấy người Lam Cực đã sớm chờ ở cửa ra vào của tập đoàn Vân Môn. Bọn họ đã nhận được cuộc điện thoại của Diệp Điềm, bọn họ cũng không ngờ hôm nay Lâm Vân quay lại. Đều có chút hưng phấn vì có người tâm phúc. Diệp Điềm lái xe tới tòa nhà Vân Môn. Lâm Vân và mấy người còn chưa xuống xe, đám người Mông Văn đã vội vàng chạy lên tiếp đón. Anh trai! Lâm Hình ôm lấy tay của Lâm Vân, không muốn buông ra. Tuy biểu hiện bên ngoài của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thì lại thời thời khắc khắc lo lắng cho anh trai. Thậm chí còn cho rằng anh trai đã xảy ra chuyện. Vì không muốn mẹ lo lắng, nên đã bịa vài số chuyện để gạt mẹ. Nhưng Lâm Vân rời đi một thời gian lâu như vậy, Hà Anh cũng có một ít dự cảm không tốt. Mà sau 2 năm, anh trai đã trở lại, còn dẫn theo chị dâu Vũ Tích trở về. Trong lòng Lâm Hinh rất là cao hứng, khó có thể dùng lời để diễn tả. Chị dâu, chị thật xinh đẹp. Lâm Hinh nhìn thấy Hàn Vũ Tích bên cạnh Lâm Vân, vội vàng ôm lấy tay của nàng. Tán thưởng nói. Lâm Hinh, cũng không sợ người ta chê cười sao? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Hinh yêu mến anh trai của nàng như vậy, cũng có hảo cảm với cô em chồng này. Làm gì có ai phản đối, bởi vì chị Vũ Tích là người xinh đẹp nhất. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Hinh cũng rất kinh ngạc với dung mạo của Hàn Vũ Tích. Hình như lần này, chị ấy còn xinh đẹp hơn lần trước rất nhiều, hay là do ảo giác của mình nhỉ? Chị Vũ Tích! Mỹ Na đã đi tới, bắt lấy một tay kia của Hàn Vũ Tích, kinh dị nhìn mặt của nàng. Chị Vũ Tích! Mặt chị! Hàn Vũ Tích cười nói. Lâm Vân đã chữa khỏi giúp chị. Thấy đám người Mông Văn ở chỗ này chờ, Lâm Vân hỏi. Mọi người đã tập trung đầy đủ hết chưa? Mông Văn rất lễ phép, đi lên chào hỏi Hàn Vũ Tích. Trong lòng nàng cũng rất rung động với vẻ đẹp tuyệt thế của Hàn Vũ Tích. Thật không ngờ, vợ của Lâm Vân lại mỹ mạo như vậy. Nàng đã từng trông thấy vô số mỹ nữ, ngay cả bản thân nàng cũng tự nhận, nếu không có vết sẹo trên mặt, mình cũng là một mỹ nữ, nhưng so với Hàn Vũ Tích, mình đúng thật không là gì. Liễu Nhược Sương hẳn là xinh đẹp, nhưng Mông Văn vẫn cho rằng Liễu Nhược Sương kém Hàn Vũ Tích. Hai người đều là mỹ nhân, nhưng mình cảm thấy hai người có chút khác biệt, rất khó nói nên lời. Chủ tịch của tập đoàn Vân Môn đã trở lại, nên các nhân viên của công ty đều rất hưng phấn. Hiện tại phòng họp trung tâm của công ty không cho phép nhiều người vào, chỉ có chủ tịch và hai vị tổng giám đốc là có quyền. Còn phần lớn nhân viên là ở bên ngoài chờ. Phòng họp này là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bình thường, đám người Lam Cực là tập trung bảo vệ ở đây. Ở bên ngoài chỉ cần vài bảo vệ là được. Thấy Lâm Vân đi vào công ty, các nhân viên đều đứng lên, vỗ tay hoan nghênh. Lâm Vân chỉ gật đầu, hiện tại hắn không có tâm tư gì để nói chuyện với bọn họ. Phòng họp tuy lớn, nhưng ngồi cũng không ít người. Có Lâm Vân, Hàn Vũ Tích, Mỹ Na, Lý Thanh, Diệp Điềm, Lam Cực, Trương Á Khởi, Lưu Học Khai và Lâm Hình. Chu Siêu thì đang ở bệnh viện chiếu cố Du Thiết, Trịnh Quân phải chịu trách nhiệm bảo vệ, những người khác thì không có quyền được vào. Mong Văn, em nói trước đi. Lâm Vân thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, liền tranh thủ thời gian nói. Mong Văn gật đầu, kể lại mọi chuyện diễn ra trong thời gian Lâm Vân vắng mặt. Mong Văn kể lại rất kỹ càng, kể cả chuyện Dưỡng Tâm Hoàng bị Liễu Nhược Sương tố cáo ăn cắp bản quyền. Nhưng do có Hàn Vũ Tích ở đây nên nàng không nói tới mối quan hệ giữa Lâm Vân và Liễu Nhược Sương. Nói như vậy, hiện tại Du Thiết còn đang nằm trong bệnh viện chưa có tỉnh. Lâm Vân hỏi. Vâng, có một viên đạn trúng ngay giữa ngực của Du Thiết. Viên đạn đã được lấy ra nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Trong câu trả lời của Mông Văn có ý tự trách bản thân. Nàng luôn trách mình không làm tốt trong khâu bảo vệ. Việc tài liệu giữ Nhan Hoàng có bị lộ ra ngoài không thì không phải lo lắng. Còn việc Dưỡng Tâm Hoàng bị người khác tố cáo thì tôi nghĩ chắc là do tôi vô ý tiết lộ ra ngoài. Hai việc này cứ để tạm ở đó đã. Còn người tên là Liễu Nhược Sương, tôi căn bản không biết cô ta, nên về sau không cần phải cố kỵ. Lâm Vân nói tới đây thì đang suy đoán phương án sản xuất Dưỡng Tâm Hoàng có phải là do mấy năm trước mình vô tình viết ra không nhỉ? Nhưng phương án sản xuất đó đã được viết vào vài năm rồi, vì sao đến gần đây mới sản xuất? Việc này phải hỏi Liễu Nhược Sương một chút. Huấn luyện viên, Lam Cực đứng lên, vừa định nói gì lại thôi. Lam Cực, có chuyện gì cứ nói thẳng, ở đây toàn là người nhà mà. Mà về sau cứ gọi tôi là Lâm Vân hoặc là chủ tịch là được, đừng gọi huấn luyện viên làm gì, chỗ này không phải trong bộ đội. Mà Lam Cực, cậu đã gặp lại Tề Dung chưa? Lâm Vân thấy Lam Cực đã ở tập đoàn Vân Môn, phỏng chừng là đã gặp lại Tề Dung. Gặp được rồi, Lam Cực lập tức trả lời. Y không nói những lời cảm ơn, bởi vì một câu cảm ơn cũng không đủ để bày tỏ sự cảm kích của Y với Lâm Vân. Y quyết định dùng sự cảm kích đó để hết lòng làm việc cho công ty của huấn luyện viên. Tôi nghĩ mấy bọn tấn công công ty của chúng ta chính là một thuộc một tổ chức sát thủ thế giới, tên là Hắc Thủ Băng Đao. Đây là một tổ chức khá lớn thuộc châu Âu. Bọn họ từng làm ra vô số chuyện động trời. Thực không biết vì sao bọn họ lại muốn gây hại cho tập đoàn Vân Môn chúng ta. Lâm Cực nói tới đây thì ngừng lại. Lâm Vân nhăn lông mày, trong lòng tự nhủ. Hắn sớm đã biết việc này do Hắc Thủ Băng Đao làm, nhưng về tình hình bên trong tổ chức đó, Lâm Vân không biết gì cả. Có thu được thông tin gì về tổ chức này không? Lâm Vân nhìn Lâm Cực hỏi. Lâm Cực lấy ra một tập văn kiện và bốn cái đồng hồ đeo tay đưa cho Lâm Vân nói. Chỗ này là toàn bộ tư liệu của bọn chúng, còn mấy chiếc đồng hồ này tôi nghĩ chúng có cất giấu bí mật nào đó, nhưng không có cách nào tìm ra được. Lâm Vân nhận lấy tập văn kiện, mở ra nhìn, chỉ là một ít thông tin của Hắc Thủ Băng Đao mà Lâm Cực thu thập được, có một số tin tức được công khai trên Internet. Những thông tin này chỉ có thể giúp hắn có cái nhìn đại khái về tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mà thôi, chứ không có trợ giúp được gì nhiều. Hiện tại chúng ta có mấy nhà xưởng? Lâm Vân đóng tập văn kiện lại, nhìn Mông Văn hỏi. Có 3 xưởng, 2 xưởng chế tạo thuốc, 1 xưởng mới xây để chế tạo linh kiện điện tử, bởi vì hiện tại xưởng chế tạo các linh kiện điện tử không có gì cơ mật để bảo vệ, nên giao cho Tề Dung quản lý. Mông Văn cảm thấy hổ thẹn, vì vài năm mà mình chỉ có thành lập được 3 nhà xưởng. 3 nhà là không tồi rồi, tôi cần một thời gian ngắn để nghiên cứu và thiết lập một hệ thống an toàn, đỡ phải về sau vất vả bảo vệ tài sản của công ty như thế. Lâm Vân nói tới đây, dừng một chút, quay đầu nhìn Hạng Vũ Tích nói. Vũ Tích, em trước đi với Mông Văn và dịp điềm làm quen với tình hình của công ty đi. Anh sẽ trở lại tìm em. Lam Cực, cậu dẫn theo Trương Á Khởi, Lưu Học Khai đi an bài công tác bảo vệ đi. Lý Thành, hiện tại cậu đi cùng với tôi tới bệnh viện nhìn xem Du Thiết, sau đó thì đưa tôi tới nhà máy điện tử. Lâm Vân và Lý Thanh đi tới bệnh viện. Chu Tuần thấy Lâm Vân tới, rất là hưng phấn, tiến lên nói, huấn luyện viên. Chu Tuần, Du Thiết thế nào rồi? Lâm Vân gật đầu hỏi, cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, đã được một tháng rồi. Chu Tuần nghe Lâm Vân hỏi về Du Thiết, ánh mắt trở nên buồn bã. Lâm Vân đi tới trước giường bệnh của Du Thiết, thấy quả nhiên y đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, liền xoay người nói với Chu Tuần, các cậu chờ ở bên ngoài một lúc, để tôi xem thế nào. Đợi hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Vân cầm lấy cổ tay của Du Thiết, rồi vận chuyển tinh lực, thăm dò kinh mạch của Du Thiết. Thì thấy kinh mạch của y bị đứt vài đoạn, do đạn bắn trúng. Lâm Vân lấy 108 cây kim châm, dùng tốc độ cực nhanh, đâm vào toàn thân huyệt vị của Du Thiết, rồi vận chuyển tinh lực giúp y khôi phục lại gân mạch. Một tiếng sau, Lâm Vân đi ra phòng bệnh, nói với Chu Tuần. Mấy tiếng sau, Du Thiết sẽ tỉnh. Cậu bảo y tá nấu chút cháo đậu xanh cho Du Thiết ăn là không có vấn đề gì rồi. Huấn luyện viên, anh đã chữa trị khỏi cho cậu ấy rồi sao? Chu Tuần mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, sao có thể dễ dàng như vậy đã trị khỏi rồi? Tuy nhiên, nghĩ lại bản lĩnh thần kỳ của huấn luyện viên Lâm cũng không phải là không có khả năng. Ừ, Lý Thanh, cậu dẫn tôi tới nhà máy điện tử đi. Lâm Vân nói xong, liền chào từ biệt Chu Tuần rồi rời đi. Hiện tại, hắn phải nắm chặt thời gian nghiên cứu cái đồng hồ này, nhìn xem bên trong có bí mật gì mà mình cần biết không. Tề Dung đã biết Lâm Vân trở lại. Trông thấy Lâm Vân đi vào nhà máy, liền tiến lên chào hỏi. Lâm Vân cười nói, trong nhà máy có phòng thí nghiệm không? Có, nhưng phòng thí nghiệm tốt nhất lại ở bên trụ sở tập đoàn. Chỗ này còn chưa xây dựng xong hoàn chỉnh. Tề Dung trả lời khiến Lâm Vân yên tâm. Nếu như một nhà máy điện tử mà ngay cả phòng thí nghiệm cũng không có, thì coi như bản thân nhà máy đó chính là thất bại. Trong phòng thí nghiệm, Lâm Vân tháo chiếc đồng hồ ra. Mặc dù chiếc đồng hồ đã được mã hóa, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Rất nhanh, Lâm Vân đã đọc được toàn bộ dữ liệu đã được mã hóa bên trong chiếc đồng hồ. Hiện tại, hắn mới biết tổ chức Hắc Thủ Băng Đao là một tổ chức như thế nào. Tổ chức này được phân công hết sức nghiêm mật. Những người này chỉ là lính tôm tép mà thôi, nên không có quá nhiều thông tin quan trọng được lưu trữ trong đồng hồ. Theo tin tức được mã hóa trong chiếc đồng hồ, những người tấn công tập đoàn Vân Môn là những sát thủ thuộc băng cấp. Qua những tin tức này cũng biết được tổ chức của Hắc Thủ Băng Đao có liên hệ chặt chẽ với vài quốc gia. Nhưng thông tin trên đồng hồ không nói ra các quốc gia mà bọn chúng liên hệ, mà các thành viên trong tổ chức này không biết tên nhau, chỉ gọi nhau bằng biệt hiệu. Lúc liên lạc cũng chỉ dùng biệt hiệu để liên lạc, chỉ có tin tức mơ hồ là tổ chức này phân bố ở gần Tháp Sít. Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù biết trụ sở của chúng ở đâu, với những năng lực hiện tại của mình cũng không thể chém tận giết tuyệt bọn chúng được. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là lập tức tăng tu vi lên 2 sao, như vậy mình có thể đơn giản xử lý những tên khốn kiếp này. Trong mỗi cái đồng hồ đều có một máy bộ đàm rất tinh vi, xem ra đây là thiết bị liên lạc chính của các thành viên trong Hắc Thủ Băng Đao. Mà người thiết kế ra cái bộ đàm tinh vi như vậy quả thực không tầm thường. Lâm Vân phải cẩn thận mở, rồi dùng kính lúp nhìn nhiều lần mới thấy rõ cấu tạo bên trong nó. Các bộ đàm này có thể nói là công nghệ bậc nhất ở địa cầu, nhưng Lâm Vân không tốn tí sức nào phá giải toàn bộ kết cấu trong đó. Lâm Vân suy nghĩ chế tạo một cái máy bắt sóng tương ứng với tần số của cái bộ đàm này, để tránh lần sau mình gặp Hắc Thủ Băng Đao thì sẽ không có kẻ nào lọt lưới. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân đã thiết kế xong máy dò sóng. Chính đang muốn trở về với bộ tích thì có tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm. Lâm Vân đứng dậy mở cửa, là Hàng Vũ Tích đang đứng ở cửa ra vào. Vũ Tích, sao em lại tới đây? Lâm Vân rất kỳ quái hỏi. Đã là 8 giờ tối rồi, thấy anh chưa trở về nên em qua đây xem. Lâm Hình cũng đang chờ anh trở về đấy. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân quả nhiên ở trong phòng thí nghiệm, mới âm thầm thở phào một cái. Tôi biết Lâm Vân ở chỗ này, nhưng không thấy tận mắt thì vẫn có chút lo lắng. Ừ, anh cũng đang định về đây. Thu thập xong mấy thứ, Lâm Vân nhẹ nhàng kéo eo của Hàn Vũ Tích, đi ra phòng thí nghiệm. Anh trai, chị Vũ Tích, chúng ta về thôi. Lâm Hình đang ngồi trong xe, đợi anh trai và chị dâu, thấy hai người cuối cùng đi ra, mà anh trai lại âu yếm chị Vũ Tích như vậy, trong lòng rất là cao hứng. Chương 236: Linh căn của Vũ Tích. Tòa nhà mà Lâm Vân nhờ Mông Văn mua quả thật không tệ. Còn có một cái hồ nhân tạo bên cạnh, phong cảnh xung quanh rất yên tĩnh. Đây là một căn nhà biệt thự 3 tầng, có sân lớn, lại có nhiều chậu hoa, cây cảnh. Đoán chừng là Lâm Hinh về sau trồng. Mẫu thân của Lâm Vân đã sớm đứng chờ ở cửa, trông thấy ba người Lâm Hinh đi tới, khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kích động. Lâm Vân còn chưa lên tiếng, Hàn Vũ Tích đã đi tới phía trước gọi. Mẹ, chúng con đã trở lại. Hà Anh lau nước mắt, luôn miệng nói. Tốt, tốt, về nhà là tốt rồi, chắc là rất đói bụng phải không? Mau đi vào ăn cơm đi. Con thật xin lỗi mẹ, vì đã rời nhà quá lâu khiến mẹ phải lo lắng. Tuy 2 năm rời đi, không trở về không hoàn toàn là do lỗi của hắn, nhưng để mẹ và em gái lo lắng như vậy, hắn vẫn có chút xấu hổ. Vốn định ở trong phòng thí nghiệm 1 tiếng đồng hồ, rồi về luôn, không ngờ lại đắm chìm vào chế tạo tới mấy tiếng, khiến đến giờ ăn cơm cũng phải để người trong nhà đợi. Trở về là tốt rồi, trước đi ăn cơm rồi hắn nói. Trong lòng Hà Anh rất kích động, hôm nay con trai chẳng những trở về mà còn dẫn theo vợ của nó nữa. Nhìn khuôn mặt của Vũ Tích, nàng càng nhìn càng thấy yêu thích, âm thầm khen con trai tinh mắt, có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy. Mấy người ăn cơm tối xong, lại hàn huyên, trò chuyện, vui vẻ mấy tiếng, mãi đến 11 giờ đêm. Hà Anh sợ Lâm Vân và Hàn Vũ Tích vừa mới trở về còn mệt mỏi, nên thúc giục hai người tắm rửa rồi đi ngủ. Phòng của Lâm Vân đã được Lâm Hinh và mẫu thân thu gọn gàng rồi, là căn phòng ở tầng 3. Khi Lâm Vân tắm rửa xong, trở về phòng ngủ, thì phát hiện Hàn Vũ Tích đã ngồi trên giường. Đã muốn đi ngủ rồi à? Lâm Vân tự nhủ, không phải buổi sáng đã nói đêm nay học công pháp sao? Như thế nào đã quên nhanh như vậy? À, em quên mất. Bị Lâm Vân hỏi vậy, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra Lâm Vân muốn dạy mình luyện công, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xuống giường. Anh đợi chút, để em đi thay bộ quần áo khác. Hiện tại, Hàn Vũ Tích chỉ mặc quần áo ngủ. Không cần đâu, có phải học chiêu thức võ công gì đâu mà cần phải thay quần áo, chỉ học vài câu khẩu quyết tu luyện mà thôi. Lâm Vân nói xong, bảo nàng ngồi dưới sàn nhà, rồi bắt đầu dạy cho nàng một bộ công pháp tu chân tên là Tiên Thủy Quyết. Khẩu quyết của bộ tu chân này rất đơn giản, chỉ là pháp quyết để hấp thu linh khí có chút phức tạp. Lâm Vân lấy ra một viên linh thạch để trên tay của Hàn Vũ Tích, bảo nàng nắm lấy. Sau đó, bảo nàng vận chuyển công pháp dựa theo khẩu quyết mà Lâm Vân dạy để hấp thu linh khí. Lâm Vân tin tưởng, bất kỳ một người nào mới tu luyện công pháp tu chân cũng không tốt hơn Hàn Vũ Tích, bởi vì nàng còn có một viên linh thạch, một thứ cực kỳ quý hiếm. 2 tiếng sau, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác được một dòng khí mát mẻ từ viên đá trong tay, rồi chảy tới toàn thân. Một cảm giác thoải mái, không có cách nào nói lên lời, chảy quanh quẩn trong người Hàn Vũ Tích. Lại 2 tiếng sau, Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, thì phát hiện hắn đang khẩn trương nhìn mình. Vội vàng đứng dậy, thì phát hiện thân thể của mình giống như nhẹ hơn rất nhiều, liền kinh hỉ hỏi. Không ngờ công phu anh dạy cho em tốt như vậy, mới có luyện 4 tiếng mà cơ thể cực kỳ thoải mái, mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Lâm Vân gật đầu, hiện tại hắn còn cao hứng hơn Hàn Vũ Tích rất nhiều. Hàn Vũ Tích nhanh như vậy có thể hấp thu linh khí, chứng tỏ là người có linh căn. Thậm chí linh căn này còn rất cao, chỉ đáng tiếc là mình không biết cao bao nhiêu mà thôi. Ừ, từ nay về sau em cứ theo phương pháp này mà tu luyện, đừng có ngừng lại, cũng đừng để lộ viên đá này ra ngoài. Một mực tu luyện cho tới khi anh trở về, biết chưa? Lâm Vân rất trịnh trọng nói. Vâng, anh lại muốn đi sao? Em muốn đi cùng với anh được không? Hàn Vũ Tích vừa nghe thấy Lâm Vân lại muốn đi, lập tức không khống chế được tâm tình của mình. Vũ Tích, anh cũng muốn dẫn theo em đi,
Chỉ là việc này dẫn em theo không thích hợp lắm. Nếu như em tu luyện tới một trình độ nhất định, cho dù em không đi, anh cũng muốn em đi cùng. Hiện tại em ở lại nhà thì bình an hơn, mà phải nhớ chờ anh trở về. Vô luận anh đi bao lâu, anh cũng trở về, đừng làm chuyện điên rồ, biết không? Lâm Vân cẩn thận dặn dò Hàn Vũ Tích, hắn sợ Hàn Vũ Tích lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Vâng, em sẽ không lặp lại những chuyện trước kia nữa. Cho dù đợi bao lâu, em cũng đợi anh trở về mới thôi. Chỉ là anh phải trở về sớm đấy. Nếu anh không trở về sớm, em lại không nhịn được muốn đi tìm anh. Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài là nhất định có việc. Tuy nàng chỉ mới tới công ty có một ngày, nhưng Lâm Hinh đã nói cho nàng biết rất nhiều chuyện. Anh biết rồi, em chỉ cần chờ anh là được. Thôi, đi nghỉ sớm đi. Lâm Vân yêu thương vuốt mái tóc của Hàn Vũ Tích. Để em đi tắm trước đã. Hàn Vũ Tích tu luyện đã một lúc, tuy không có mồ hôi chảy ra, nhưng luôn cảm thấy có chút bẩn gì đó. Lâm Vân nằm xuống giường để chờ Hàn Vũ Tích, bất tri bất giác đã ngủ mất. Vẫn là khi Hàn Vũ Tích lên giường mới đánh thức hắn, liền thuận tay ôm Hàn Vũ Tích vào trong ngực. Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho Hàn Vũ Tích, hắn muốn cảm nhận từng ly từng tí thời gian bên cạnh Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích cũng ôm Lâm Vân, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vân, lần nữa ngốc nghếch để lưỡi vào trong miệng Lâm Vân. Rất nhanh, nàng cũng đã cảm giác được lửa nóng từ người hắn. Thở gấp một hơi, nhẹ nhàng nói với Lâm Vân. Hiện tại chúng ta có thể làm phu thê rồi. May là trời còn chưa sáng, bằng không khẳng định Lâm Vân có thể trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Hàn Vũ Tích. Nhưng anh sợ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của em. Lâm Vân xác thực lo lắng điểm ấy. Hàn Vũ Tích còn chưa có trúc cơ, một khi phá hỏng cơ thể thuần âm của nàng, chẳng những ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, thậm chí còn không thể trúc cơ. Như vậy, cái được không bù cái mất. Huống hồ, hắn cảm thấy linh căn của Hàn Vũ Tích không tầm thường. Bình thường, một viên linh thạch cũng không thể có 4 tiếng ngắn ngủi đã tiến bộ như vậy. Nếu như linh căn của Vũ Tích là linh căn tinh khiết trong truyền thuyết, trước khi nàng trúc cơ, mình lại phá hủy thân thể thuần âm của nàng, thì việc tu luyện của Vũ Tích sẽ rất chậm. Đừng lo, về sau em sẽ cố gắng tu luyện hơn. Thanh âm của Hàn Vũ Tích nhu hòa giống như mật ngọt vậy. Mẹ, con lên tầng gọi anh trai và chị Vũ Tích xuống ăn cơm đây. Lâm Hinh đã làm xong bữa sáng hôm nay, anh trai và chị Vũ Tích còn chưa xuống, nên muốn đi lên tầng gọi. Con bé ngốc này, anh trai của con vừa mới về, cũng không để cho nó ngủ thêm một chút, thật đúng là chưa lớn được mà. Hà Anh vội vàng ngăn cản Lâm Hinh. Nàng vẫn đang chờ ôm cháu nội, làm sao có thể để cho Lâm Hinh quấy rầy việc tốt của con trai và con dâu được. Gọi anh trai xuống dùng cơm là chưa trưởng thành. Lâm Hinh sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, liền che miệng, đi tới một bên, vụng trộm cười. Cả đêm hôm qua, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích cơ hồ không ngủ. Buổi sáng khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã sớm tỉnh, còn đang nhìn mình chằm chằm. Mà mình thì đang nằm trong ngực của Lâm Vân, bị Lâm Vân ôm chặt lấy. Anh đã tỉnh rồi à? Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Bỗng cảm giác ở dưới có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào mình, khuôn mặt đỏ lên, để tay xuống dưới chặn lại. Động tác này của Hàn Vũ Tích khiến Lâm Vân chịu không được, vội vàng nói. Em cứ cọ cọ như thế, thì anh không khách khí làm thịt em đâu. Cho đáng đời, ai bảo anh thích làm ngụy quân tử, anh tưởng em sợ anh sao? Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại đỏ. Lâm Vân thở dài một hơi, kéo Hàn Vũ Tích vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Vũ Tích, nếu em không muốn làm cho anh khó chịu thì cố gắng chăm chỉ tu luyện vào. Một khi cơ thể thuần âm của em tiến vào trúc cơ, có lẽ đến anh cũng không có cách nào đánh giá cảnh giới của em. Nếu như hiện tại anh phá hủy cơ thể thuần âm của em, việc trúc cơ của em không những gian nan vô cùng mà thậm chí từ nay về sau rất khó đạt tới cảnh giới cao. Kỳ thực, hiện tại anh rất muốn em, nhưng anh còn muốn thời gian ở cùng em dài hơn nữa. Có một số chuyện rất là huyền diệu, về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết. Thực sự thì hiện tại anh có thể sống được 200 năm, em đừng kinh ngạc. Anh nghĩ nếu như em không thể tới trúc cơ, vài chục năm nữa em cách anh mà đi, thì anh làm sao có thể chịu nổi? Anh không thể vì nhất thời thoải mái mà để cho chúng ta đau khổ về sau. Công pháp mà anh truyền cho em là công pháp tiên thủy quyết, tổng cộng có 12 tầng. Nếu em muốn để cho anh không khó chịu, thì sớm tu luyện tới tầng 12. Cho dù việc này có chút khó khăn, nhưng em cũng không cần phải gấp gáp. Chỉ cần có linh thạch là chúng ta có thể tiến bộ nhanh hơn. Em cũng không cần phải lo lắng cho những viên linh thạch này, mà cứ tập trung vào việc gia tăng tu vi. Chuyện của công ty, em thích đến thì đến, không quan trọng lắm. Anh lập công ty không thuần túy là vì tiền. Với bổn sự hiện tại của anh, muốn kiếm tiền lúc nào cũng được. Anh chỉ là sợ mình quá mức nhàm chán nên mới thành lập công ty này mà thôi. Đương nhiên nếu đã làm thì anh nhất định phải làm cho tốt. Mà công phu anh dạy cho em không phải công phu dưỡng sinh bình thường. Nó chính là pháp quyết tu chân chân chính. Khi em tu luyện tới một trình độ nhất định, muốn bay lên trời cũng không phải là việc khó. Có lẽ em chưa từng nghe qua về tu chân, nhưng em chỉ cần biết thế là được rồi. Cũng đừng nói cho bất kỳ người nào biết. Chương 237. Vài chục năm sao mà đủ? Hàng Vũ Tích nghe vậy, mở to hai mắt, đã sớm quên chuyện phía dưới của Lâm Vân. Nếu những lời này không phải do Lâm Vân nói ra, nàng cơ hồ cho rằng người này có bệnh. Nhưng nàng đã từng nói, vô luận thế nào cũng tin tưởng hắn. Hơn nữa chuyện tu luyện tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, nàng vẫn rất khó tiếp nhận. Anh nói xem, nếu tu luyện tốt thì chúng ta có thể trường sinh không? Chẳng lẽ lúc trước anh nói đưa em lên tới bầu trời là không phải dùng máy bay mà anh muốn tự mình bay lên sao? Tuy Hàng Vũ Tích tin Lâm Vân vô điều kiện, nhưng những lời của Lâm Vân vẫn quá sức tưởng tượng của nàng. Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của Lâm Vân, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nàng tin tưởng Lâm Vân sẽ không lừa gạt mình, chỉ là nàng nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi. Trong nội tâm khiếp sợ, hoàn toàn không phát hiện một tay của Lâm Vân đã để ở trước ngực nàng. Ừ, thật là lớn. Lâm Vân một bên xoa xoa ngực, một bên đánh giá. Lúc này Hàng Vũ Tích mới phát hiện Lâm Vân làm trò quỷ. Trong lòng chỉ có ngọt như mật, ngược lại càng ấn vào người Lâm Vân. Em biết đêm đó làm sao anh tới được Phần Giang không? Lúc anh tới bến tàu Phúc Châu thì đã là 6 giờ chiều. Anh phải chạy từ đó tới tận Phần Giang đó. Em có tin không? Lâm Vân vừa nói vậy, Hàng Vũ Tích càng thêm chấn động. Anh chạy bộ từ bến tàu Phúc Châu tới tận Phần Giang sao? Hàng Vũ Tích càng không thể tin được nhìn Lâm Vân. Đúng vậy, nhưng đó là do tu vi của anh không đủ. Nếu đủ thì anh có thể trực tiếp bay đi rồi. Tin tưởng về sau chúng ta nhất định có thể bay lượn trên bầu trời, cho nên em phải cố gắng, em biết không? Lâm Vân cúi thấp vào tai Hàng Vũ Tích nói. Cái gì? Hàng Vũ Tích cuối cùng mới minh bạch vì sao ngày đó Lâm Vân ướt đẫm toàn thân. Nguyên lai là do mồ hôi thấm ướt, trong lòng đau xót lẫn tự trách, càng ôm chặt Lâm Vân hơn, không muốn nhúng nhích. Mà anh nói tới trúc cơ là cái gì? Hàng Vũ Tích đột nhiên cảm thấy háo hức với việc sống với Lâm Vân lâu hơn. Nàng cũng không muốn chỉ sống với hắn vài chục năm, mà có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nàng càng mong muốn. Công pháp anh dạy cho em là công pháp tu chân. Chỉ có những người có linh căn mới có thể tu luyện được. Mà linh căn tốt xấu với linh khí nhiều ít cũng ảnh hưởng tới việc tu luyện của cá nhân. Công pháp tiên thủy quyết này có tổng cộng 12 tầng. Một khi em tu luyện tới tầng 12 thì có thể trúc cơ. Tuy nói trong 100 người chưa chắc có một người trúc cơ, nhưng anh lại tin tưởng em. Việc tu luyện này cũng quả thực khó. Anh rất ít nhìn thấy người có thể trúc cơ, thậm chí còn chưa gặp được một ai. Chỉ nghe thấy trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên em mới phải cố gắng. Giống như anh vậy, rất ít người luyện tới 3 sao. Nếu em luyện tới trúc cơ thì tương đương với 3 sao của anh. Lâm Vân nghĩ tới, về sau nhất định phải làm cho Vũ Tích trúc cơ. Cái này khó khăn quả thực không phải là nhỏ. Không chỉ nói trúc cơ, bước tới luyện khí tầng thứ 12 cũng rất là gian nan. Tuy nhiên, theo tốc độ tu luyện của Vũ Tích tối hôm qua, có thể thấy linh căn của nàng rất không tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Vân chờ mong. Bằng không, hắn đã không cần, mới sáng sớm đã kiên nhẫn giải thích cho Hàng Vũ Tích như vậy. Vâng, em nhất định sẽ trúc cơ, em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, lão công. Hàng Vũ Tích vì dụng tâm lương khổ của Lâm Vân mà càng thêm cảm động. Ôm chặt lấy Lâm Vân, cơ hồ không khống chế nổi tình cảm của mình. Một chút cũng không muốn hỏi vì sao Lâm Vân biết được những điều này. Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng của Lâm Hình. Anh trai, chị dâu, đi ra ăn cơm trưa nào. Lúc này, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra nơi này là nhà của Lâm Vân, chứ không phải chỗ mình thuê. Lâm Hình và mẹ chồng đang đợi, lập tức xấu hổ tới mặt đỏ bừng, vội vàng nhấc tay của Lâm Vân ra, rời giường nói. Nhanh xuống thôi, mắc cỡ chết người à. Lúc xuống tầng, Hàn Vũ Tích thấy ánh mắt của Lâm Hình và mẹ chồng đều có chút mập mờ, khiến cho việc ăn cơm trưa cũng rất xấu hổ và không được tự nhiên. Vũ Tích, anh có vài việc muốn tới công ty, em... Lâm Vân còn chưa nói hết, Hàn Vũ Tích đã đứng lên nói. Em cũng muốn đi với anh. Anh trai thiệt là, sao không dẫn chị dâu đi luôn mà để chị ấy ở nhà làm gì? Lâm Hình lập tức giúp Vũ Tích nói chuyện. Hà Anh nhìn con trai và con dâu, cảm thấy phi thường hạnh phúc. Từ khi đi tới Yên Kinh, rốt cuộc không cần phải lục đục với những người của Lâm gia nữa. Hiện tại con trai, con gái đều rất tốt, nàng cảm thấy những đau khổ trước kia không là cái gì. Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Lâm Hình đi tới công ty, rồi bảo Vũ Tích và Lâm Hình đi quen thuộc với công ty. Hắn thì gọi ba người Lý Thanh, Mộng Văn và Lam Cực tới, lấy ra một tập thiết kế hệ thống an toàn mà hắn đã vẽ khi ở trên tàu hải tặc. Đây là bản thiết kế hệ thống an toàn mà tôi mới làm cho công ty. Các cậu cứ dựa theo bản thiết kế này mà lắp đặt. Nếu lắp đặt xong, thì chúng ta không phải lo lắng vấn đề bảo vệ nữa. Tôi muốn đi ra ngoài thêm một thời gian. Huấn luyện viên, anh lại muốn đi ra ngoài à? Lam Cực Thủy Chung không thay đổi được thói quen gọi là huấn luyện viên. Đúng vậy, tôi phải đi xử lý chuyện này. Chúng ta không gây chuyện không có nghĩa là chúng ta sợ người khác. Không chỉ nói một cái tổ chức hắc thủ băng đao, cho dù là một quốc gia chọc giận tôi, một ngày nào đó, tôi cũng muốn lấy lại tràn diện. Lâm Vân nói tới đây, thanh âm rất lạnh lùng và kiên định. Nhưng chủ tịch, bọn chúng là cả một tổ chức, đâu phải chỉ một người. Mông Văn lo lắng nói. Cho dù là Lý Thanh, vốn rất khâm phục Lâm Vân, cũng đầy vẻ lo lắng nói. Tổ chức hắc thủ băng đao này không phải là tổ chức tầm thường đâu. Đây là một tổ chức mà cho dù là một quốc gia nhỏ cũng không dám động tới. Tôi biết tôi đang làm cái gì. Các cậu không cần phải lo lắng. Hệ thống an toàn này phải làm nhanh một chút. Mông Văn và Lý Thanh trước an bài xong chuyện ở nhà máy điện tử đi. Còn chuyện dưỡng tâm hoàng, sau khi tôi trở về thì nói sao? Chuyện này có khả năng là trách nhiệm của tôi. Lam Cực, cậu đi theo tôi. Lâm Vân nói xong, dẫn Lam Cực tới một phòng nhỏ, đến một góc khuất thì lấy ra bốn khẩu súng AK-47 mới nhất. Lâm Vân đưa súng cho Lam Cực nói, cậu giữ lại bốn khẩu súng này đi, đương nhiên là không để lộ ra bên ngoài. Một khi có người có thể đột phá hệ thống an toàn của chúng ta thì lập tức bắn chết. Mà yên tâm, loại người này hẳn là rất ít, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lâm Cực cho rằng Lâm Vân cất mấy khẩu súng ở trong văn phòng, nên cũng không quá để ý, lập tức nhận lấy mấy khẩu súng rồi hỏi. Huấn luyện viên, mấy khẩu súng này là anh lấy từ rừng rậm Amazon sao? Chuyện này thì cậu đừng hỏi. Buổi tối tôi sẽ đi, việc an toàn của công ty thì tôi giao hết cho cậu. Lâm Vân nói tới đây thì vỗ vỗ vai của Lâm Cực. Huấn luyện viên cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bên này xảy ra vấn đề. Còn có, Du Thiết đã tỉnh lại, huấn luyện viên có đi tới đó nhìn cậu ấy một chút không? Lam Cực đã biết chuyện Lâm Vân trợ giúp Du Thiết trị liệu. Ừ, tôi vốn định đi tới đó một chuyến. Chuyện bên này thì có thế thôi, tôi đi luôn đây. Lâm Vân chào từ biệt Lam Cực và mấy người Mông Văn liền dẫn theo Hàn Vũ Tích đi tới thăm Du Thiết. Du Thiết khôi phục rất nhanh. Y thấy Lâm Vân tới là rất vui vẻ. Hiện tại y đã có thể đứng lên đi vài bước, phỏng chừng vài tuần sau là có thể khang phục. Lâm Vân gật đầu, cũng không tiếp tục giúp y trị liệu. Có một số việc không nên làm quá, miễn cho người ta hoài nghi. Dặn dò Du Thiết vài câu, rồi lại dẫn theo Hàn Vũ Tích tới đại viện của Lâm gia, thăm hỏi lão gia tử. Lâm Lộ Trọng đã biết tin tức Lâm Vân trở về, thấy Lâm Vân còn dẫn theo Hàn Vũ Tích tới, rất là cao hứng. Lâm Vân thấy tinh thần của lão gia tử khá phấn chấn, lập tức biết gia gia của mình đã ăn qua dưỡng sinh hoàn. Đối với việc Lâm Vân muốn một mình đi tới ổ của tổ chức hắc thủ băng đao, Lâm Lộ Trọng cũng rất là lo lắng. Mặc dù biết không có cách nào khuyên nhủ Lâm Vân, nhưng vẫn nhiều lần dặn dò hắn. Thậm chí còn nói cho hắn không cần phải lo lắng gia đình ở Yên Kinh, ông ta sẽ cẩn thận bảo vệ mọi người. Lâm Vân nhận được lời hứa hẹn của lão gia tử thì càng thêm yên tâm. Lần này trước khi rời đi, hắn lưu lại một chiếc điện thoại cho Vũ Tích, còn nói cho nàng biết nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện, bởi vì hắn không có thói quen nạp điện thoại. Còn có một nguyên nhân, đó là để điện thoại trong tinh giới thì sẽ không nhận được, chỉ mang theo 10 cục pin. Hàng Vũ Tích có thể nhắn tin cho hắn, mà Lâm Vân còn chụp rất nhiều ảnh chụp của Hàng Vũ Tích để trong điện thoại di động, lúc nào nhớ nàng có thể lấy ra xem. Vào ban đêm, Lâm Vân ăn cơm tối xong với người nhà, liền từ biệt Hàng Vũ Tích, mẫu thân và em gái, một mình ly khai Yên Kinh. Chương 238. Mẹ vợ. Lâm Vân không trực tiếp đi tới tháp Xích tìm tổ chức hắc thủ băng đao, bởi hắn không phải là người lỗ mãng như vậy. Với năng lực hiện tại của hắn, cho dù tiêu diệt cả hang ổ của tổ chức này cũng không tạo ảnh hưởng quá nhiều tới bọn chúng. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm là tới sơn thôn nhỏ tên Phổ Hà kia. Nếu như chỗ đó thực sự có linh thạch, thì mình tới đó kiếm linh thạch, rồi tu luyện tới tu vi 2 sao. Như vậy, diệt tổ chức kia có nắm chắc hơn. Hắn tin tưởng Yên Kinh phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại còn có lão gia tử trông nom, hắn rời đi mấy tháng, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Buổi tối, không có máy bay tới Mi Sơn, Lâm Vân đành phải mua một vé máy bay tới sân bay Song Lưu của Thành Đô. Từ sân bay Song Lưu rời đi thì đã muộn, đi tới siêu thị mua một ít đồ dùng. Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian nên quyết định chạy bộ tới Mi Sơn. Đoạn đường từ đây tới Mi Sơn không phải là xa nên Lâm Vân không cần dùng nhiều tinh lực để chạy, chỉ cần nửa tiếng là tới nơi. Theo như lời Lý Ly nói, cách núi Mi Sơn 100 km có một sơn thôn nhỏ gọi là Phổ Hà, nhưng địa điểm này không quá rõ ràng. Lâm Vân đành phải hỏi đường, nhưng hỏi tới 10 giờ đêm vẫn không hỏi ra sơn thôn Phổ Hà ở đâu. Chẳng lẽ Lý Ly nhớ sai vị trí rồi, hay là có nguyên nhân khác gì trong đó? Lâm Vân nghĩ thầm, chuyện này đã trải qua vài chục năm, chắc chỉ có vài người lớn tuổi mới biết, những người trẻ làm sao biết được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân tìm một người lớn tuổi để hỏi, nhưng hiện tại đã là muộn, mà người dân ở vùng rừng núi không sống về đêm như ở trong thành phố, họ hay ngủ sớm, thậm chí 7-8 giờ đã đi ngủ rồi. Nếu Lâm Vân muốn hỏi, nhất định phải nửa đêm gõ cửa. Như vậy có chút không thích hợp, cũng không thể khẳng định trong nhà đó có người già. Huống hồ, hiện tại phần lớn các ngôi nhà đều đã tắt đèn. Tuy nhiên, đã mất công đến đây rồi, mặt dày mày dạn tới gõ cửa cũng không sao. Lâm Vân liên tiếp gõ cửa 5-6 nhà đều gặp phải ánh mắt cảnh giác của bọn họ, nhưng không ai biết Phổ Hà mà Lâm Vân là ở đâu. Đang lúc Lâm Vân phân vân không biết có nên đi tới các nhà khác hỏi tiếp không, thì có một ngôi nhà có trần nhà thấp cách đó không xa mở cửa. Một nữ nhân tuổi trung niên khoảng 40 tuổi bưng một chậu nước đi ra ngoài. Bên trong nhà còn vang lên tiếng ho khan của một người lớn tuổi. Lâm Vân thấy thế lập tức đi tới, trong lòng tự nhủ. Hiện tại nông thôn đều là nhà ngói cao, một nhà có mái thấp như vậy cũng là hiếm có. Cậu tìm ai? Nữ nhân trung niên này đổ đi chậu nước, cảnh giác nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thấy nữ nhân này tuy không còn trẻ, nhưng vẫn không che hết vẻ tú lệ. Lâm Vân đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt kia của cô ta tạo cho Lâm Vân một cảm giác khắc cốt minh tâm. Mình đã từng quen biết nữ nhân này sao? Vì sao ánh mắt của người này lại nhìn quen như vậy? Bỗng nhiên Lâm Vân chấn động. Vũ Tích, người này sao lại có ánh mắt giống với vợ của mình như vậy? Còn có dung mạo, tuy đã trải qua tuế nguyệt bào mòn, nhưng vẫn có nhiều nét giống hệt Vũ Tích. Chào bác không cần phải lo lắng, cháu chỉ là một người qua đường, cháu muốn hỏi đường mà thôi. Lâm Vân một bên trả lời, một bên suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với Vũ Tích không? Nữ nhân trung niên này nhìn Lâm Vân ăn mặc rất chỉnh tề, khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt rất thanh tịnh. Hắn nói là khách qua đường, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần hay mệt mỏi trên người hắn. Tuy nhiên, hắn có vẻ như không phải người xấu, nhưng cô ta vẫn cảnh giác hỏi. Cậu muốn hỏi chỗ nào? Xin hỏi bác có biết Phổ Hà là ở chỗ nào không? Lâm Vân tranh thủ thời gian nói. Phổ Hà, tôi chưa từng nghe nói qua. Nữ nhân trung niên vừa trả lời xong câu hỏi của Lâm Vân, thì trong phòng lại vang lên từng đợt tiếng ho. Nữ nhân trung niên nghe thấy thanh âm này, vội vàng đi vào căn phòng. đang muốn đóng cửa lại, thì không ngờ Lâm Vân cũng đi theo vào. Trong nội tâm cả kinh, đang muốn chất vấn Lâm Vân, thì Lâm Vân đã nói trước. Bác à, cháu là thầy thuốc, nếu trong nhà có người bệnh, thì để cháu thử trị bệnh xem. Nữ nhân trung niên nghe Lâm Vân nói vậy, nửa tin nửa ngờ. Căn phòng này cũ nát như vậy, cũng không có gì đáng giá. Huống hồ trong này chỉ có mình và mẹ là ở lại. Người thanh niên này thoạt nhìn ăn mặc chỉnh tề, chắc không có ý xấu gì. Vội vàng tránh ra cho Lâm Vân vào. Lâm Vân đi tới trước giường. Trên giường nằm một cụ bà hơn 60 tuổi, sắc mặt vàng như nghệ. Nhìn là biết do dinh dưỡng không đầy đủ, lại còn có bệnh lâu năm nữa. Bác cứ yên tâm, cháu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ. Bác lấy hộ cháu một chậu nước. Lâm Vân quay đầu nói với nữ nhân trung niên kia. Nhưng nữ nhân trung niên này không đi lấy nước, mà chỉ cảnh giác nhìn vào Lâm Vân. Cô ta không tin Lâm Vân có thể trị khỏi bệnh cho mẫu thân. Nhưng một người thanh niên như vậy, muốn cái gì trong ngôi nhà rách nát này? Lâm Vân thấy thế, đành phải cười khổ một tiếng nói. Bác à, cháu biết bác không tin cháu, nhưng đợi lát nữa bác sẽ biết. Bác nghĩ xem, nếu cháu muốn gây bất lợi gì cho bác, thì cháu không cần phải phiền toái như vậy. Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói không biết phổ hạ ở chỗ nào rồi cơ mà. Nữ nhân trung niên nghe thấy vậy, lại càng cảnh giác nhìn Lâm Vân. Cô ta muốn gọi hàng xóm láng giềng tới, nhưng đã trễ như vậy, mà nhà mình lại ở tận cuối thôn. Phỏng chừng cho dù mình còn chưa gọi người, người trẻ tuổi kia đã khống chế mình rồi. Nghĩ tới đây, cũng không dám nhất thời lên tiếng, chỉ ngóng trông Lâm Vân rời đi sớm. Lâm Vân thấy thế đành phải đứng lên nói. Bác gái, cháu cho bác nhìn ảnh một người, xem bác có biết người đó không? Lâm Vân nói xong, lấy điện thoại di động ra, rồi tìm ảnh chụp của Hàn Vũ Tích cho nữ nhân trung niên này xem. Hắn có chút hoài nghi hai người có quan hệ gì đó, nhưng không dám khẳng định. Nữ nhân trung niên nhìn hồi lâu, tuy không nhận ra người trong ảnh là ai, nhưng cô gái trong ảnh lại khiến cho nàng một cảm giác, một sự quen thuộc, rất xa xôi nào đó. Ánh mắt của cô gái này sao nhìn quen thuộc như vậy? Đúng rồi, nó giống như đôi mắt của mình. Bác gái, chắc bác gái biết người trong ảnh là ai, người đó là vợ của cháu. Lâm Vân nói tới đây thì ngừng một chút. Vợ của cậu thật xinh đẹp. Nữ nhân trung niên không tiếc lời tán thưởng. Vâng, bác gái, kỳ thật lúc cháu vừa nhìn thấy bác, cháu đã cảm thấy ánh mắt của bác như vợ của cháu vậy. Lâm Vân vừa dứt lời, tay của nữ nhân trung niên rung lên, đánh rơi điện thoại xuống. Lâm Vân nhanh tay lẹ mắt bắt được cái điện thoại. Cậu nói... Thần sắc của nữ nhân trung niên rất kích động. Lâm Vân thở dài, hắn đã khẳng định được người này có quan hệ với Hàn Vũ Tích. Vợ cháu tên là Hàn Vũ Tích. Lâm Vân nói tới đây, nước mắt của nữ nhân trung niên đã lã chả rơi xuống, không ngừng lẩm bẩm nói. Vũ Tích của tôi không chết. Bọn họ lừa gạt tôi. Con gái à, mẹ xin lỗi con. Nói tới đây, cô ta đột nhiên phục hồi tinh thần, bắt lấy tay của Lâm Vân hỏi. Cậu nói Vũ Tích còn sống sao? Con bé có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Cậu mau nói cho tôi biết. Lâm Vân cảm giác bàn tay của nữ nhân trung niên rất run rẩy. Không ngờ người này lại chính là mẹ của Vũ Tích, cũng là mẹ vợ của mình. Hắn liền vội vàng hơi cúi người, làm lễ nói. Mẹ, hiện tại Vũ Tích rất khỏe. Con tên là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích. Lúc này, nữ nhân trung niên mới nhớ tới người trẻ tuổi kia chính là con rể của mình. Vội vàng lấy ra một cái ghế nói, con mau ngồi đi, Vũ Tích của mẹ. Nói tới đây, mới nhớ tới còn chưa rót nước cho con rể. Vội vàng đi rót một chén nước, đưa cho Lâm Vân. Trong mắt toát ra vẻ chờ đợi và sốt ruột. Vũ Tích đã kết hôn rồi sao? Hiện tại con bé đang sống ở đâu? Con bé đến chỗ này được không? Vừa hỏi tới đây, thì cụ già trên giường lại bắt đầu ho khan. Nữ nhân trung niên không đợi Lâm Vân trả lời, đi lên phía trước, đỡ mẹ mình ngồi dậy. Mẹ, để con rót cho mẹ một chén nước. Lâm Vân nhìn căn nhà, cơ hồ chỉ có 4 bức tường này, hầu như không có thứ gì đáng giá, thậm chí cánh cửa bằng thủy tinh còn có vài chỗ bị vỡ. Đi tới bên giường, Lâm Vân nói, mẹ, để con xem bệnh cho bà ngoại. Con là thầy thuốc à? Mẫu thân của Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Vâng, con vốn làm nghề thầy thuốc, nhưng về sau đã đổi nghề. Kỳ thực bệnh của bà ngoại cũng không quá nghiêm trọng, con có thể trị khỏi cho bà. Lâm Vân nói, trong lòng thì nghĩ, nói như vậy cũng không sai, mình vốn là một chuyên gia về y dược. Hàng Mẫu bán tính bán nghi, nhìn Lâm Vân giúp mẹ mình chữa bệnh. Lúc biết người thanh niên này là con rể của mình, cô ta đã không còn phòng bị như trước nữa. Lâm Vân xốc chăn mền của bà ngoại lên, rồi lấy kim châm, dùng tốc độ nhanh nhất cắm lên kinh mạch huyệt đạo của bà ngoại, đồng thời vận chuyển tinh lực vào kim châm, tăng cường kinh mạch toàn thân của bà ngoại, rồi dùng tinh lực chậm rãi ép các độc tố và tạp chất ra bên ngoài. Mẹ, mẹ vịnh bà ngoại đi ra ngoài đi, tí nữa bà ngoại sẽ nôn ra ngoài. Lâm Vân nói. Chương 239 Thập Bát Lý Trang. Nghe Lâm Vân nói vậy, mẫu thân của Hàn Vũ Tích hơi sửng sốt, lập tức đi lên vịnh mẹ mình, thì kinh hỉ phát hiện mẹ của mình đã có thể đứng thẳng, hơn nữa còn có thể đi lại. Vội vàng dựa theo lời phân phó của Lâm Vân, dắt mẹ mình ra ngoài. Lâm Vân ngồi trong phòng, nhìn căn nhà đơn sơ, trong lòng tự nhủ, nếu Vũ Tích trông thấy như thế này thì rất là đau lòng. Đợi sau khi tới Phổ Hà trở về, thì liền đưa hai người tới Yên Kinh, ở cùng với Vũ Tích vậy. Một lúc sau, mẫu thân của Vũ Tích vịnh lấy bà ngoại trở về. Tinh thần của bà ngoại đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Vân biết chỉ cần ăn vài thứ bổ dưỡng là bà cụ trở lại như bình thường, không có gì đáng ngại. Tiểu Lâm, con thực sự có bản lĩnh. Vũ Tích nhà ta đúng là được gả cho một người chồng tốt. Mẫu thân của Vũ Tích nói tới đây, đôi mắt đã ửng hồng, có chút khống chế không nổi. Tiểu Nhụy, ai vậy? Bà ngoại đã khôi phục. Thoạt nhìn tinh thần đã tốt hơn nhiều. Hơn 60 tuổi rồi, nếu như không phải bị bệnh, thì thân thể rất tốt. Mẹ, đây là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích. Vũ Tích còn sống mẹ. Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Còn nói Vũ Tích còn sống sao? Bà ngoại cũng giống như mẹ của Vũ Tích, nghe vậy rất là kích động. Bà ta biết chuyện con gái của mình bị Hàn gia đuổi ra ngoài, mà Vũ Tích chính là đứa cháu gái cốt nhục duy nhất, nên bà ta rất tin tưởng sự đau khổ của con mình khi không ở gần đứa cháu Vũ Tích. Lâm Vân đành phải kể lại tình hình gần đây của Vũ Tích cho hai người. Hiện tại, Vũ Tích rất tốt, đang làm cho một công ty, đã không còn quan hệ gì với Hàn gia nữa. Lúc Lâm Vân nói tới Hàn gia, thì trông thấy khuôn mặt của mẫu thân Hàn Vũ Tích rất là khó coi, lập tức nói tránh sang việc khác. Mãi cho đến hơn một tiếng sau, Lâm Vân mới có cơ hội hỏi bà ngoại xem Phổ Hà ở đâu. Bà ngoại nghe Lâm Vân hỏi vậy, suy nghĩ sau nửa ngày mới nói, cháu muốn hỏi có phải là Thập Bát Lý Trang không? Thập Bát Lý Trang? Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng nói, mình chưa từng nghe qua cái tên Thập Bát Lý Trang, chỗ đó là địa phương gì? Bà ngoại thở dài nói, Phổ Hà cách nơi này hơn 100 km về hướng Nam. Truyền thuyết nơi đó từng có 10 tòa thôn trang, nhưng vài chục năm trước, chỗ đó xuất hiện ra vấn đề, người chết rất là nhiều. Cuối cùng, người dân ở đó đành phải bỏ thôn mà đi, chỉ để lại một vùng núi hoang sơ, điêu tàn. Tuy nhiên, nơi đó hiện tại không còn gọi là Phổ Hà nữa, mà gọi là Thập Bát Lý Trang. Về sau, chỗ đó đổi thành nơi chôn cất người chết, nhưng ai chôn người chết hoặc tảo mộ ở đó khi trở về đều sống không lâu. Hơn nữa, Thập Bát Lý Trang ở gần chân núi hoang không thích hợp cho việc trồng trọt. Vì vậy, dần dần càng ít người đi tới đó, một mực hoang vu tới tận bây giờ. Cho nên, người biết về Thập Bát Lý Trang không có nhiều. Bà ngoại, sao nơi đó lại gọi là Thập Bát Lý Trang? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Bởi vì hơn 50 năm trước, lúc bà chỉ có mười mấy tuổi, cha đã mang bà tới chỗ đó. Bà có một người thân sống ở đó. Về sau, chợt nghe nói chỗ đó xảy ra việc ma quái gì đó, khiến cho 10 tòa thôn trang trải dài từ Phổ Hà tới Phổ Tịch. Trong vòng một đêm chết rất nhiều người. Người còn lại vì sợ hãi mà chạy đi hết. Nghe nói các thôn trang kia trải dài 5-6 cây số. Trước kia chỉ có những thôn trang gần Phổ Hà là gặp chuyện không may. Về sau, thời gian càng lâu thì các thôn trang xung quanh cũng xảy ra chuyện. Cuối cùng, gần 18 thôn trang xung quanh đều bị hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đó trở nên rất tĩnh mịch. Sau giải phóng thì có người xây chỗ đó thành nghĩa trang, nhưng những hiện tượng tà dị vẫn không ngừng xảy ra. Cuối cùng đành phải để hoang đấy. Bà ngoại nói tới đây thì có vẻ mệt mỏi. Lâm Vân và mẫu thân Hàn Vũ Tích vội vàng đỡ bà lên giường. Rất nhanh bà ngoại đã ngủ say. Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhìn mẹ mình đã lâu rồi không ngủ say như vậy, càng thêm cảm kích đứa con rể đột nhiên xuất hiện này. Thấy Lâm Vân tài trí lẫn dáng người đều bất phàm, cô ta càng nhìn càng yêu mến, cảm thấy ánh mắt của con gái mình thật là tốt. Ngay cả Lâm Vân mặc dày như vậy cũng bị mẹ vợ nhìn không được tự nhiên, vội vàng nói: "Mẹ cũng đi ngủ đi, còn ra ngoài trấn thuê khách sạn ngủ qua đêm nay, buổi sáng ngày mai con lại tới." Lâm Vân nói xong, đứng lên rồi đi ra ngoài cửa. Đột nhiên Lâm Vân nghĩ tới cái gì đó, lấy ra hai cái hộp đưa cho mẹ Vũ Tích. "Mẹ, đây là hai hộp thuốc viên rất có lợi cho thân thể. Viên dưỡng nhan hoàng thì mỗi tuần mẹ ăn một hoàng, dưỡng sinh hoàng thì mẹ và bà ngoại mỗi tuần ăn một hạt." Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhận lấy hai cái hộp trong tay Lâm Vân, sững sờ nửa ngày mới lập tức phản ứng. "Như vậy sao được, hai thứ này quá đắt, con giữ lại mà cho Vũ Tích dùng." Lâm Vân đẩy lại, vừa cười vừa nói: "Mẹ, công ty của con và Vũ Tích chính là công ty sản xuất hai loại thuốc dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng này. Mẹ nói xem, chúng con sẽ thiếu chúng để dùng sao?"
"Cái gì? Tập đoàn Vân Môn nổi tiếng chính là công ty của con và Vũ Tích."
Mẫu thân của Hàn Vũ Tích bị lời của Lâm Vân chấn trụ. Cô ta thật không ngờ, một công ty lớn như vậy lại là công ty của con gái mình và con rể. "Mẹ, con đi đây, sáng ngày mai con lại tới." Lâm Vân nói xong, chào từ biệt Hàn mẫu, xoay người rời đi. Mãi khi Lâm Vân đã đi thật xa, mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới nhớ đóng cửa lại. Đi vào trong nhà, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Thật không ngờ con rể của mình lại có bản lĩnh và đẹp trai như vậy. Lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Con bé Vũ Tích thật là biết chọn người, tìm được một người chồng như vậy. Mà không biết con bé còn nhớ mình không? Mình thật muốn gặp lại con bé. Lâm Vân đi hơn 5 km thì trở về thị trấn. Tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thì gọi một chiếc xe, rồi tới siêu thị, mua vài bộ quần áo, chăn bông và đồ ăn. Lo lắng nhà của mẹ vợ quá nhỏ nên không mua những đồ vật quá lớn. Chỉ có một cái tivi và tủ lạnh. "Em Nhụy à, sao hôm nay ăn sang vậy? Làm thịt một con gà cơ đấy. Nhà em đâu có khách khứa gì đâu." Một nữ nhân trung niên cùng thôn trông thấy mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới sáng sớm đã dậy làm nhiều món ăn, còn giết một con gà, có chút kỳ quái hỏi. Bình thường cô ta ngay cả trứng gà còn không nỡ ăn, mà chỉ để mang đi bán. "Con rể của em tí nữa tới." Mẫu thân của Vũ Tích cao hứng trả lời. "À, em có con rể sao? Như thế nào nhiều năm như vậy còn chưa thấy con gái và con rể của em tới nơi này?" Nữ nhân trung niên rất khó hiểu. Lau nước mắt, mẫu thân của Vũ Tích tiếp tục nói. "Bởi vì mẹ con em đã chia ly nhiều năm, ngày hôm qua mới vừa gặp lại được con rể." Thấy mẫu thân của Vũ Tích lau nước mắt, nữ nhân trung niên này mới minh bạch cái gì đó. Lại nhìn thấy bà của Vũ Tích đi từ trong nhà ra, lập tức kinh hỉ kêu lên.
"Bác có thể đi lại được rồi à?"
"Đúng vậy, cháu rể của bác là thầy thuốc. Ngày hôm qua nó đã giúp bác chữa trị. Hôm nay thân thể tốt lắm, giống như không có bệnh gì vậy. Cháu rể thật là một thầy thuốc giỏi. Mà Nhụy Nhi, cháu rể đâu?" Bà ngoại vừa dậy thì không trông thấy Lâm Vân đâu cả, vội vàng hỏi. "Mẹ, sao lại đi ra ngoài làm gì?" Mẫu thân của Vũ Tích đi lên, vịnh lấy mẹ mình, còn nói thêm. "Lâm Vân đi tới thị trấn nghỉ ngơi rồi, buổi sáng sẽ quay trở lại."
"Nhụy Nhi, con thật là, tối hôm qua đã trễ như vậy, còn để cho cháu rể đến thị trấn ngủ, ở lại chỗ này tùy tiện ngủ một đêm không được sao? Mẹ và con ngủ cùng một giường là được, từ đây tới thị trấn xa như vậy."
Bà ngoại sau khi được Lâm Vân trị liệu, lại uống một viên dưỡng sinh hoàng, hiện tại tinh thần rất tốt, âm thanh nói chuyện cũng rõ ràng. Nữ nhân trung niên đứng một bên, nhìn thấy như vậy, không ngừng khen ngợi con rể của Hàn mẫu giỏi chữa bệnh. Một tiếng xe vang tới, ba người ngẩng đầu nhìn lên,
thì thấy một chiếc xe tải đi vào trong thôn. Đằng sau xe tải có chở cái gì đó. Xe tải chạy một mực, tới trước mặt ba người mới dừng lại. Ba người còn đang kinh ngạc nhìn, thì Lâm Vân đã nhảy xuống xe. Người còn chưa tới, Tiến đã tới trước. Chào buổi sáng, bà ngoại. Chào buổi sáng, mẹ. Cháu mua cho hai người mấy đồ dùng hàng ngày đây. Nữ nhân trung niên trông thấy Lâm Vân, đôi mắt liền sáng lên. Bà ta còn chưa từng thấy một thanh niên ưu tú như vậy. Toạt nhìn, ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng không biết như thế nào, càng xem càng thấy đẹp trai. Lại nhìn đống đồ để trên xe tải, là biết người thanh niên này là kẻ có tiền. Cô em nhụy này đúng là sắp đổi đời rồi, có một con rể giàu có như vậy. Lâm Hạ, sao mua nhiều thứ vậy con? Mẹ của Vũ Tích thấy mấy người vận chuyển các đồ vật trên xe, lại có cả tivi, tủ lạnh, mà tivi lại là tinh thể lỏng, còn tủ lạnh thì trong thôn này rất ít người dùng. Đứa con rể này mua thật lãng phí tiền, có tiền cũng không nên mua nhiều thứ như vậy chứ. Chăn bông và quần áo là Lâm Vân nhìn chăn mền trong nhà đã rách nát mới cố ý mua, còn gọi vài người thợ sửa lại cửa kính. Chương 240 Đánh lén. Mẹ của Vũ Tích nhìn những đồ vật này lại lau nước mắt, trong lòng rất là kích động. Bà kích động không phải vì Lâm Vân mua nhiều thứ cho mình, mà là vì Lâm Vân rất biết quan tâm người khác, chứng tỏ hắn đối xử với con gái mình chắc cũng không kém đi tí nào. Số khổ Vũ Tích cuối cùng cũng có một chỗ tốt để nương tựa rồi. Lúc này, người trong thôn tới xem đã không ít. Trải qua sự giới thiệu của nữ nhân trung niên, mọi người cũng biết con rể của nhà Ninh Nhụy tới là một người vừa đẹp trai vừa có tiền. Sau khi vận chuyển xong đồ đạc và sửa xong cái cửa sổ, vài nữ nhân nhiệt tâm đều tới giúp đỡ sắp xếp đồ vật bên trong nhà, khiến trong nhà của Ninh Nhụy lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Bà của Vũ Tích thì càng cao hứng, cười không dứt. Lúc ăn cơm, Lâm Vân thấy nhiều thức ăn như vậy, cũng biết là cô hàng muốn chiêu đãi mình, thì không khách khí, liên tiếp ăn vài bát cơm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Vân giả như vô ý cùng bà ngoại hàn huyên về chuyện ở Phổ Hà. Bà ngoại giống như phát giác, có chút lo lắng, dặn dò. Cháu Lâm à, cháu ngàn vạn, đừng tới tập bác Lý Trang kia. Cháu biết rồi, bà ngoại không cần phải lo lắng. Cháu muốn đi ra đây có chút việc, mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn hai người tới Yến Kinh. Lâm Vân thấy đã là buổi chiều, liền đứng lên nói. Lâm, Vũ Tích có điện thoại không? Mẹ muốn gọi cho con bé. Mẹ vợ vẫn luôn nhớ tới Vũ Tích. Lâm Vân chỉ phải nói. Điện thoại của con đã hết pin rồi mẹ à. Dù sao, mấy ngày nữa con sẽ mang mẹ và bà ngoại tới Yến Kinh. Hiện tại con còn có vài việc cần làm. Sở dĩ, Lâm Vân không gọi điện thoại. Bởi vì hắn sợ Vũ Tích nhịn không được, muốn chạy tới. Mà nếu cô tới đây thì cũng biết mình muốn tới một nơi nguy hiểm như thập bát Lý Trang. Với tính cách của cô thì nhất định sẽ không để cho một mình đi tới đó. Hoặc là muốn đi cùng mình. Nếu là như vậy thì mình phải chiếu cố cô. Không thuận tiện làm việc. Mình đi vào đó nhiều nhất là 2 ngày. Mẹ con họ đã xa cách hàng chục năm rồi. Muộn thêm 2 ngày cũng không sao. Vì linh thạch để tu luyện về sau, Lâm Vân nhất định phải đi thập bát Lý Trang. Chỉ cần có một chút hy vọng, Lâm Vân cũng không muốn buông tha. Theo như lời bà ngoại thì thập bát Lý Trang là một nơi quỷ dị. Không nói truyền thuyết vài chục năm trước, cho dù hiện tại, chỉ cần người nào tới gần thập bát Lý Trang cũng tự nhiên đổ bệnh. Đổ bệnh có lẽ là do bọn họ gặp phải cái gì kinh hãi, mới khiến tinh thần hoảng hốt. Về ma quỷ thì có chút mê tín, nhưng về việc đến gần rồi bị kinh hãi, thì Lâm Vân tuyệt đối tin tưởng, nơi đó chắc phải có một vật gì đó mới gây ra ảnh hưởng như vậy. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, cũng không muốn điều tra. Điều hắn quan tâm là nơi đó có linh thạch hay không mà thôi. Chuyện tương tự như vậy, Lâm Vân đã gặp một lần ở tháp Tây Hà, nhưng đó là do cái tên bịt mặt kia không biết tu luyện loại tà thuật nào, mà lúc này đây không biết có phải là do một tên tu luyện tà công nào khác đang tác quái hay không. Nhưng cho dù tu luyện tà công, cũng không thể kéo dài mấy chục năm như vậy chứ. Lâm Vân không lo lắng những điều này. Hắn lo lắng nhất chính là không biết nếu nơi đó có linh thạch, có bị người khác lấy đi mất không. Chừng 50 dặm đường đối với Lâm Vân mà nói thật sự là rất đơn giản. Lâm Vân càng đến gần thập bát Lý Trang, càng cảm thấy người qua lại ít đi. Cuối cùng gần như không còn ai. Khi nhìn thấy từng vòng thanh sắc làm rào chắn thật dài, Lâm Vân biết rõ đã đến thập bát Lý Trang rồi. Không ngờ, chính quyền lại dùng thanh sắt rào nơi này lại. Khi Lâm Vân đến nơi này, trời vẫn còn rất sớm, nhưng một khi bước vào trong lại rõ ràng cảm thấy bầu không khí u ám, giống như nơi này không có sức sống vậy. Bốn chung quanh là cỏ khô và nấm mồ hoang vu. Xem ra cụ già nói nơi này từng là mộ địa, quả không sai. Lâm Vân đi xuyên qua hàng rào sắt ngăn cách, đi vào nói gọi là thập bát Lý Trang này. Dựa theo miêu tả của cụ già, phổ hà hẳn là ở sâu bên trong. Khiến Lâm Vân thấy kỳ quái, đó chính là ở đây không chỉ không có một bóng người nào, mà ngay cả ếch, rắn, côn trùng, thậm chí cả chim cũng rất ít tới đây. Không ngờ còn có nơi như thế này. Tại sao ra khỏi phạm vi này thì không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa? Trong cỏ hoang khắp nơi đều là xương khô của dã thú, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy hài cốt của con người nữa. Một giọng rên rỉ yếu ớt truyền đến. Trong thập bát Lý Trang yên tĩnh này, Lâm Vân nghe thấy rõ ràng. Hắn không chút do dự, rất nhanh, lao về phía đó. Một nam tử khôi ngô, nằm dưới chân bức tường đổ, tay siết chặt lấy ngực, sắc mặt như tro tàn, hai mắt chẳng có chút sức sống. Lâm Vân vừa nhìn là biết người này đã không còn bất kỳ sinh cơ nào. Hút sinh cơ của con người? Không ngờ lại có cả loại chuyện này sao? Cho dù ở lục địa Thiên Hồng, các loại tu luyện pháp quyết tầng tầng lớp lớp cũng không có nghe nói qua công pháp tu luyện hút sinh cơ người. Nhưng nam nhân trước mắt này đã cạn sạch sinh cơ, nếu không phải bị hút, lẽ nào còn có nguyên nhân khác sao? Nam nhân này trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân thì há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói được gì thì đầu nghiêng xuống, ngã xuống đất và chết. Lâm Vân nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là những bức tường đổ nát. Xem ra nơi này hẳn từng là một sơn thôn nhỏ. Về phần có phải là Phổ Đà hay không, Lâm Vân cũng không khẳng định. Nếu là Phổ Hà, dựa theo lý mà nói thì di chỉ của đạo quan kia hẳn là phải ở đây. Lâm Vân tìm rất lâu ở chung quanh đấy, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ di chỉ nào của đạo quan. Lúc này sắc trời đã dần chuyển tối. Ban đầu, khi nơi này còn sáng, Lâm Vân đã cảm thấy nơi này rất âm u, bây giờ lại càng thấy rõ hơn. Đột nhiên, Lâm Vân cả người giật mình, dường như có thứ gì đó muốn thoát thể mà ra, cảm thấy cả người uể oải, nhanh chóng vận chuyển tinh lực, cảm giác không thoải mái này cũng biến mất. Lâm Vân nhướng mày, cái này rõ ràng không phải nguyên nhân khác, cũng không phải ảo giác, khẳng định là có người ám toán mình. Người này có thể ra tay với mình không một tiếng động, xem ra không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ nào là cổ võ giả đã tu luyện đến cực hạn, hay là tu chân giả giống như mình? Cho dù lúc trước, người bịt mặt mà mình gặp ở tháp Tây Hà, khi đánh lén mình, cũng sử dụng thứ hữu hình. Loại công phu vô thành vô tức đánh lén người này là công phu gì? Chí ít, bản thân mình không thuộc loại công phu này. Bản thân mình tu luyện bao năm? Đối với các loại công pháp tu luyện cũng có hiểu biết nhất định, nhưng đối với loại công phu này thì một chút ấn tượng gì cũng không có. Thậm chí có thể nói gần như chưa gặp qua. Lâm Vân đang nghĩ tới đây thì cảm giác khiến lòng người sợ hãi đó lại xông lên đầu. Lâm Vân sắc mặt khẽ biến. Lần này rõ ràng là mạnh hơn lần trước mấy chục lần. Quả nhiên là có người muốn đánh lén mình. Vẫn là loại đánh lén kinh khủng này. Hiện tại, Lâm Vân cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân gây tử vong của nam nhân vừa rồi. Hóa ra thực sự có người hấp thu sinh cơ của anh ta. Lâm Vân da đầu rung lên. Thật không ngờ lại có loại công pháp hấp thu sinh cơ người như vậy. Thật là lợi hại, cũng quá bán đạo đi. Lẽ nào người này cũng là tu chân? Hoặc là pháp môn tu luyện còn cao hơn cả tu chân mà mình lại không biết? Bất luận như thế nào, hắn muốn hắn rời đi khỏi ngay bây giờ. Hắn tuyệt đối không muốn. Bất luận là người thế nào, nếu đã hút mình hai lần mà không làm gì được, nói rõ rằng người này mình vẫn có thể chống lại được. Xem ra chuyện ở đây có linh thạch là thật. Lâm Vân làm sao có thể rời đi chứ? Cho dù mình không phải là đối thủ của người này, Lâm Vân cũng muốn thử. Vạn nhất đánh không lại thì sẽ chạy. Cơ duyên ở ngay trước mắt, muốn hắn đến thử cũng không thử mà đã rời đi, Lâm Vân lại không muốn như vậy. May mà mình không dẫn Vũ Tích đến đây, ở đây quá nguy hiểm. Mặc dù không nhìn thấy thằng cha đánh lén mình này, nhưng Lâm Vân cũng hiểu được người ở đây tại sao luôn đến đây rồi thì sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng, cũng hiểu ra mấy chục năm trước, mười mấy thôn trang ở đây đều biến mất. Xem ra sinh cơ của những người đã chết ở đây đều bị kẻ vừa ra tay với mình hút hết. Còn có một bộ phận người bị hút một phần sinh cơ, dẫn đến khi ra ngoài thì hốt hoảng. Nhưng dựa theo cách nói của cụ già, người này nhiều nhất chỉ hấp thu trong phạm vi của thập bát lý mà thôi. Vượt qua khỏi phạm vi này, phỏng chừng người này không hấp thu được. Một tà công thật lợi hại và cũng quá bá đạo đi. Có thể biến sinh cơ của người khác thành sinh cơ của mình để tiến hành tu luyện. Không ngờ ở đây lại có loại người này tồn tại. Chuyện này chẳng chút liên quan gì đến Lâm Vân. Hắn không phải người làm chuyện tốt, làm người tốt không lưu danh. Nhưng nếu đề cập đến linh thạch, cho dù người này tốt cỡ nào, Lâm Vân cũng muốn đến xem mình có thể có được linh thạch không. Cái này thực tại đối với hắn quá mức quan trọng rồi. Lâm Vân cảm thấy càng đi về phía đông, cảm giác cướp lấy sinh cơ trong cơ thể hắn càng mãnh liệt. Nhưng Lâm Vân lại không dừng, đi về phía có cảm ứng mãnh liệt đó. Đồng thời tinh lực vận chuyển chỉ là khiến cho loại cảm giác này không tồn tại, nhưng tuyệt đối không để cho nó xâm nhập vào tinh thần của mình. Công tử điên khùng, chương 241, từng bước sát khí. Đột nhiên, loại cảm giác này biến mất không chút dấu vết. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ sinh cơ của mình không mạnh? Lẽ ra tâm hồn và sinh cơ của mình mạnh hơn những người bình thường kia không biết bao nhiêu lần mới chính là đối tượng mà kẻ kia cần chứ. Tại sao không tiến hành ám toán với mình nữa chứ? Như vậy, mình ngược lại không dễ tiếp tục tìm được phương vị rồi. Tuy nhiên, dựa theo phương hướng dần mạnh lên vừa rồi, đối với mình thì ắt hẳn là ở bên này. Lâm Vân cẩn thận, từ từ tìm kiếm về hướng này. Tuy trời đã tối, nhưng ở đây không có cây cối lớn che khuất. Ở vùng hoang dã này, Lâm Vân vẫn dựa vào mục quang siêu cường của mình, nhìn một cách rõ ràng. Một bức tượng nhỏ dưới chân gây nên sự chú ý của Lâm Vân. Tượng đá này trông như đã có từ rất lâu, rất có khả năng là tượng Bồ Tát mà dân chúng trong thôn thờ phụng từ rất sớm trong quan đạo. Nếu ở đây nhìn thấy tượng đá, vậy thì di chỉ trước đây của quan đạo sẽ ở gần đây thôi. Nói rõ rằng, nơi mình tìm kiếm hẳn là không sai. Lâm Vân thấy sắp tìm được quan đạo, tâm tình càng thêm kích động. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, quả nhiên Lâm Vân lại tìm thấy một hương đài đã nát, không còn nguyên hình dáng. Mười mấy viên gạch xanh đã không còn nhìn rõ màu vốn có. Xem ra đạo quang ở ngay đây rồi. Lâm Vân lập tức sử dụng lửa tím để đốt toàn bộ cỏ khô gần đây. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn đã thay đổi chủ ý. Đó là lấy ra một cái bật lửa. Đúng lúc Lâm Vân châm lửa để đốt toàn bộ cỏ khô chung quanh đó, bỗng nhiên tâm thần quặn lên một cơn đau. Cái bật lửa rơi xuống đất. Lâm Vân trong lòng tự nhủ không ổn. Người không lộ mặt kia dường như nhìn rất rõ động tác của mình. Không ngờ nhất nhất cử động của mình đều bị gã lén theo dõi. Không kịp để đi quản chuyện khác, Lâm Vân tinh lực bộc phát, vận hành một chu thiên, ép hoàn toàn khí tức âm lãnh đã đột nhiên xâm nhập cơ thể này ra khỏi người, rồi dùng tinh lực để tiêu trừ. Vốn Lâm Vân sử dụng tinh hỏa thiêu quỷ là thích hợp nhất, nhưng ở nơi này, mình rõ ràng là đang bị người ta theo dõi. Nếu không có một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng, mọi thứ của mình sẽ bị kẻ đang lén theo dõi này biết được, như vậy sẽ cực kỳ không ổn. Lâm Vân hiện tại đã khẳng định, người này tuyệt đối không phải là người của cổ võ thế gia gì đó, hoặc là tu luyện giả tu luyện cổ võ truyền thừa. Đối với cổ võ ở đây, Lâm Vân biết tuyệt đối không thể tu luyện đến cảnh giới vô hình để theo dõi người khác. Nói như vậy, ở đây người ám toán mình và người đang theo dõi mình, thậm chí khiến cho toàn bộ thập bát lý trở thành đồng hoang, đều là do một người có thể vô hình theo dõi người khác làm nên sao? Dùng cái gì mới có thể làm cho mình nhìn không thấy gã, còn gã lại có thể được nắm giữ hành tung của mình? Thần thức. Ngoài thần thức ra, Lâm Vân quả thực nghĩ không ra thứ gì ở đây, có thể theo dõi mình, lại còn có thể tập kích mình nữa. Nếu nói là camera thì đúng là nực cười. Cho dù người này dùng camera có thể nhìn thấy mình, tuyệt đối cũng không thể tiến hành đánh lén mình được.
người có thần thức. Ngoài tu chân giả ra, còn có thể là ai? Không chỉ là tu chân giả, còn là tu chân giả tu luyện không hề thấp. Theo Lâm Vân được biết, thì tu chân giả phải tu luyện đến trúc cơ kỳ mới có thể có thần thức, còn tu luyện giả chí ít phải sau khi có chút thành tựu mới có thể xuất hiện. Mà ở Đại lục Thiên Hồng, người có thần thức đã ít, lại càng ít. Chỉ có người cực cá biệt mới có thể xuất hiện thần thức trong luyện khí kỳ. Nếu một người đang ở trong trúc cơ kỳ, Lâm Vân khẳng định mình không phải là đối thủ của gã. Không ngờ đến đây lại có thể gặp được một người xuất hiện thần thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tu tinh cũng có thể sinh ra thần thức. Đối với tu tinh, xem ra nên nói là tinh thức. Kỳ thực cũng không khác gì thần thức cả. Nhưng người tu tinh vốn ít. Còn nữa, một số ít người tu tinh muốn tu luyện ra tinh thức gần như không thể. Bình thường, dựa theo phạm vi bình thường của tu tinh mà nói, tu luyện tới cấp 3 sao là có thể sinh ra tinh thức. Chỉ có điều cực kỳ ít người có thể ở cấp 3 sao sinh ra tinh thức. Lâm Vân trước đây, khi tu tinh đã sinh ra tinh thức vào thời điểm 3 sao, được vinh dự là thiên tài của tu tinh. Nhưng cho dù thiên tài như vậy cũng không thể qua được ải 5 sao. Lâm Vân có chút do dự. Người này không ngờ là một cao thủ trúc cơ kỳ, đã có được thần thức. Mình tiến lên đối kháng với kẻ này, chẳng khác gì tự tìm cái chết cả. Tuy nhiên, Lâm Vân rất nhanh đã phản ứng lại. Nếu người này là cao thủ trúc cơ kỳ, muốn ra tay giết mình gần như quá ư đơn giản. Phải biết rằng toàn bộ Đại lục Thiên Hồng ngày nay, tuy đều tu luyện, nhưng tu luyện giả, muốn tu đến trúc cơ, quả thực hiếm như Long Phương và Sừng Lân. Nếu không cũng sẽ không cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật rồi. Người này nếu giết mình, rất đơn giản, vậy tại sao không ra mặt giết mình? Lẽ ra với sinh cơ mạnh như của mình đối với người này cực kỳ có lợi và khó gặp nữa. Còn nữa, nếu người này còn có thể hút sinh cơ người để chuyển hóa và tu luyện, gã tại sao không ra mặt và rời khỏi nơi này? Khiến cho Lâm Vân nghi ngờ nhất chính là vừa rồi khi mình tìm thấy di chỉ của đạo quan này, liền bị tập kích rất gay gắt, mà lúc trước đánh lén một phen với mình, về sau không làm gì được mình liền buông tha, rõ ràng là muốn mình rút đi. Thẳng đến thời điểm mình phát hiện di chỉ của đạo quan mới tập kích mình một lần nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đã đưa ra một dự đoán can đảm. Người này nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà nhất thời bị nhốt tại đây. Mình bây giờ có đi hay là không? Lâm Vân cuối cùng quyết định vẫn qua đó xem một chút. Đã đến đây rồi, nếu như bởi vì khiếp đảm mà bỏ lỡ cơ hội tìm được linh thạch, có lẽ cuộc đời này sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Huống hồ, nếu người này thực sự là tu chân giả trúc cơ kỳ bị nhốt, thì cho dù mình không đi tìm gã, đợi khi gã thoát ra rồi cũng sẽ không buông tha cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa. Chân dùng sức, bước trên mặt đất. Quả nhiên, âm thanh bên dưới có chút trống rỗng. Nói rõ, nơi này hẳn là có một thiên địa khác. Tuy Lâm Vân có thể trực tiếp đào bới lên, nhưng hắn lại sợ động đến cơ quan, sẽ khiến mặt đất bị sụp xuống, nên vẫn tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Nếu nơi này là địa chỉ cũ của đạo quan, hơn nữa gã đánh lén mình rất để ý việc mình vào đây, đã nói rõ cơ quan của cửa vào rất có khả năng là ở đây. Lâm Vân một bên phòng bị người bên dưới này đánh lén, một bên cẩn thận tìm kiếm chung quanh, tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ cơ quan hay cửa vào nào. Lẽ nào mình đoán sai rồi? Cửa vào không ở đây? Có lẽ là bị cỏ che lấp không? Lâm Vân một lần nữa, lấy máy lửa ra, đốt hết cỏ khô chung quanh. Đợi sau khi cỏ đã cháy được một khoảng lớn, Lâm Vân vung tay lên, chưởng phong trực tiếp cuốn hết tro tàn của cỏ vừa bị đốt xong. Dị thường cuối cùng đã xuất hiện. Một khoảng đất rộng 2 trượng. Dưới chiếc đèn mỏ của Lâm Vân hiện ra rất rõ ràng. Nhưng có một chỗ rất nhỏ, rõ ràng không có gốc cỏ. Chính là nói, chỗ này cỏ dại không mọc, mà cỏ chung quanh đã phủ kín chỗ này. Bây giờ, Lâm Vân đốt sạch toàn bộ cỏ hoang, quanh đó, lập tức liền hiện ra. Lâm Vân đi đến chỗ không có cỏ mọc, lấy ra một cái dùi sắt, gõ gõ. Một âm thanh sắt cũng không phải sắt, truyền đến. Không ngờ là một khối gì đó, dạng na ná như tấm sắt. Màu của nó không khác gì màu bùn đất chung quanh, nếu không chú ý thì thực sự là không nhìn ra được. Thử nghĩ một chút, nếu quanh đây có cỏ, Lâm Vân không đi đốt,
thì muốn tìm thấy chỗ này cũng thật không dễ dàng gì. Đối với những thứ như tấm thép, bây giờ trong lòng Lâm Phân có một loại cự tuyệt, hoặc là nói một loại phòng bị. Hắn đã bị tấm thép ở Tây Lượng, Giang làm cho sợ rồi. Cái này động một chút là cấm túc 1-2 năm, ai cũng sẽ chịu không nổi. Tuy nhiên, nếu đã phát hiện ra dị thường, thì cũng phải thử xem sao. Lâm Vân dùng dùi sắt vừa nạy ra, rõ ràng không có phản ứng gì. Lâm Vân không thể nạy được nó. Nạy thêm một lần nữa, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tấm này không biết là chất liệu gì, dường như rất dày. Nhìn không hết là nó dày bao nhiêu. Hơn nữa, chung quanh tấm sắt gần như đều là đá núi rắn chắc. Lâm Vân biết, nếu tấm này nạy không lên, thì mình có đào các hòn đá bên rìa này cũng không có tác dụng gì. Ở đây hẳn vẫn còn cơ quan gì đó. Lâm Vân tiếp tục tìm kiếm thêm một vòng nữa. Quả nhiên, ở gần tấm này một lần nữa, đã bị Lâm Vân phát hiện thêm một cái vòng sắt nhỏ. Nếu không phải Lâm Vân không ngừng dùng dùi sắt gõ trên mặt đất, thì thực sự không phát hiện được vòng sắt vùi dưới mặt đất này. Vòng sắt này không biết là được chế tạo nên từ sắt gì. Rõ ràng là ở dưới mặt đất lâu như vậy, vẫn không bị rỉ. Lâm Vân dùng tay khẽ kéo vòng sắt một chút. Bên tai truyền đến tiếng lộp bộp. Chưa đến 3 nhịp thở, lại vang lên một lần nữa. Lâm Vân nhìn tấm nắp đậy không biết được làm từ chất liệu gì mà mình nạy được này. Rõ ràng không có chút động tĩnh nào. Lâm Vân nghĩ thầm, theo những cái vòng sắt mà mình tìm được, nếu là cơ quan, thì hẳn là đã mở rồi. Nhưng sự thật là nó chẳng có chút động đậy gì. Lẽ nào gần đây còn có cơ quan khác? Lâm Vân nghĩ đến khả năng này, tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Quả nhiên, trong một chỗ rộng khoảng 1 trượng, Lâm Vân liên tiếp tìm thấy 8 cái vòng sắt thuộc loại này. Thử một chút, thì mỗi một vòng sắt dường như sau khi kéo một cái đều vang lên một tiếng cộp cộp, sau đó rất nhanh trở lại như cũ. Trong phương viên 1 trượng, không ngờ có thể tìm thấy 8 vòng sắt. Xem ra phương viên 1 trượng này chính là bên trong của quan đạo cũ rồi. Những vòng sắt này trước đây không biết là bị thứ gì đó che lấp, về sau quan đạo bị sập mới lộ ra trên mặt đất. Lâm Phân đã đoán được một chút tính khả năng, dùng tốc độ cực nhanh kéo toàn bộ cái vòng sắt, nghe lộp bộp một tiếng. Quả nhiên sau khi hắn kéo xong, tấm đậy mà khi nãy nạy mãi không động đậy đó đột nhiên chậm rãi di chuyển sang một bên, giống như một cánh cửa lùa. Sau khi tấm sắt đó mở ra, xuất hiện một thang đá âm u mà hung hút. Thang đá này lập tức khiến Lâm Phân nhớ tới thang đá rất dài ở Tây Lương Sơn. Một luồng mùi nấm mốc cùng với mùi thôi thối khó chịu phả tới. Lâm Phân vốn định đợi lát nữa thì xuống, nhưng dường như tấm sắt đó đang có hiện tượng trở lại vị trí cũ. Lâm Phân nghĩ, nếu như trở lại vị trí cũ rồi, mình lại kéo cơ quan cũng không có phản ứng, vậy thì không thể vào được. Hắn tin, chỉ cần không phải là căn phòng với tấm thép dày mấy mét kia ở Tây Lượng Giang, những chỗ bình thường khác, mình có thể chạy trốn được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lúc này không chút do dự, nhảy xuống. Lâm Vân rơi xuống mặt bậc thang, cẩn thận từng bước một đi xuống. Lâm Vân đếm, thang đá tất cả có 49 bậc. Phần cuối cùng nhất của thang đá là một sân bằng, nhưng không có bất kỳ thứ gì. Lâm Vân trong lòng sững sờ, khoảng sân bằng này có ý gì? Tuy nhiên, Lâm Vân vừa nghĩ tới đây, thì mặt sân bên đó, bên dưới chân hắn, đột nhiên biến mất. Lâm Vân thoáng cái đã rơi tuột xuống. Trong lòng hắn cả kinh, hai chân lắc lư, đảo mắt lại, lùi trở về, rớt xuống mặt thang đá. Nhìn cái sân vừa biến mất đó, không ngờ, lại lập tức khôi phục lại hoàn toàn. Một cơ quan quá tuyệt diệu. Lâm Vân nhìn phiến đá khôi phục lại trong nháy mắt, trong lòng tự nhủ, phía dưới này không biết là vật gì. Hắn lấy dùi sắt ra đâm vào mấy phiến đá mấy cái, nhưng không hề có chút phản ứng. Vận chuyển tinh lực, không ngờ cũng chỉ đâm vào được một chút. Rất nông, rồi lại bị chặn lại. Xem ra cái sân này không phải được làm nên từ một thứ tầm thường đâu. Không muốn tiếp tục phí phạm thời gian, Lâm Vân lấy một cái gậy sắt dài khoảng hơn 1 mét, sau đó lại đứng lên khoảng sân bằng ở chân cầu thang đá. Quả nhiên cái sân đó lại một lần nữa biến mất. Lâm Vân lần này đã có phòng bị, nên không còn kinh hoảng nữa. Tinh lực vận chuyển, tốc độ rơi xuống, rõ ràng cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng cho dù có chậm lại, cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Lâm Văn lo lắng nhất là bên dưới có vật gì đó, nên dùng cây gậy sắt cắm xuống phía dưới, còn thân mình thì nằm trên chiếc gậy sắt. Một trận gió nhẹ rất khó chú ý được ấp tới. Không tốt, Lâm Văn lập tức biết được ở đây căn bản chính là một cơ quan. Mình trong lúc vô ý đã xông vào. Hắn vội vàng nhảy lên, nhưng không có chỗ để gắng sức. Bây giờ không thể nào tiếp tục nhảy lên cầu thang đá ở trên đỉnh đầu được. Cho dù có nhảy lên cũng vô dụng, phía trên đã bị bịt kín rồi. Răng rắc một tiếng, chiếc gậy sắt bị một vật gì đó bẻ gãy với tốc độ cực nhanh. Chính vào lúc này, lực lượng rất lớn hút tâm phách và sinh cơ của người khiến Lâm Vân cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Lâm Vân gần như cảm nhận thấy linh hồn của mình đang bị hút đi vậy. Làm gì còn quan tâm đến bên dưới nữa? Tinh luật vận chuyển, cuối cùng cũng khống chế được sức hút đáng sợ này. Mà cả người hắn cũng đồng thời bị rơi vào thực địa. Không ngờ là một thứ giống như quả cầu tròn. Lâm Vân vội vàng lấy đèn mỏ ra, nhìn bốn phía xung quanh. Phía dưới cực kỳ đơn giản. Bên dưới chân mình lại là một vật bằng sắt, hình tròn. Lâm Vân lập tức hiểu ra, vật này chính là cơ quan vừa rồi muốn nhốt mình ở bên trong. Tuy nhiên dường như chỉ hoạt động một lần, nó đã kẹp lấy gậy sắt rồi. Mình xem như vượt qua được một kiếp. Lâm Vân trong lòng tự nhủ, nguy hiểm thật. Nếu không dùng gậy sắt, vừa rồi rơi xuống bị vật này kẹp lấy, cộng thêm thằng cha đánh lén bên cạnh, thì mình thật sự rất khó thoát khỏi quả cầu sắt này. Huống hồ lực kẹp của hai nửa quả cầu này thực sự rất lớn. Rõ ràng có thể bẻ gãy cả gậy sắt. Nếu mình bị kẹp, thì làm gì còn cái mạng này chứ? Nơi đây văn hóa mấy ngàn năm. Quả nhiên có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái. Bất kể là Tây Lượng Giang hay Thập Bát Lý Trang này đều mang vẻ quái dị. Năng nhân dị sĩ ẩn trong bóng tối quá nhiều. Tiếp tục coi thường ở đây không có nhân vật tu chân, chỉ sẽ mang lại nguy hiểm cho mình. Một hồi âm thanh khúc kha khúc khích truyền đến. Lâm Vân vội vàng soi đèn mỏ tứ phía. Lúc này vừa nhìn càng khiến Lâm Vân run rẩy da đầu. Không ngờ hai phiến đá cao mấy chục mét đang dần dần khép lại. Bên dưới hai bên phiến đá lớn rõ ràng có một cái hõm hình bán nguyệt. Quá là ác độc. Không ngờ đến cả cái hõm này cũng nghĩ đến rồi. Có thể tưởng tượng nếu như phiến đá này khép lại, mình đứng trên quả cầu ở giữa này còn không bị nghiền thành tương hay sao? Phía sau là vách tường đá, không có chỗ nào có thể trốn. Chỉ có thể chạy về phía trước. Hy vọng phía trước đừng xuất hiện vấn đề gì thêm. Lâm Vân nhanh chóng lấy đèn mỏ ra soi. Không ngờ phát hiện một cửa đá rất lớn và dày đang nhanh chóng rơi xuống. Rõ ràng muốn nhốt mình ở trong này, sau đó chèn chết mình. Tốc độ cửa đá rơi xuống nhanh hơn nhiều so với tốc độ khép lại của hai phiến đá. Lâm Vân đâu còn dám nghĩ nhiều. Bộc phát ra tinh lực toàn thân xuyên qua từ một cái khe rất hẹp. Vừa xuyên qua được thì phiến đá này liền rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng âm âm đinh tai nhức óc. Sau một khắc bên ngoài truyền đến âm thanh hợp lại của hai khối tường đá, làm chấn động cả lòng đất. Lâm Vân nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm hận. Hắn biết cái cơ quan này tuyệt đối không phải hắn mở ra. Ở đây, nếu như có cầu thang đi xuống, thì sẽ không dùng cái cơ quan này để giết chết người xuống. Có thể khẳng định cơ quan này là do gã thần bí vừa đánh lén mình đó làm ra. Người này nếu có loại cơ quan này, vậy tại sao ban đầu lại ngăn mình xuống? Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Vân hiểu ra, người này khẳng định bị nhốt ở đây, và cơ quan này là chỗ dựa cuối cùng của gã. Nhưng không ngờ cơ quan này rõ ràng không thể giữ Lâm Vân ở lại. Không biết người này vẫn còn thủ đoạn lợi hại hơn hay không? Lâm Vân nghĩ thầm, mình cũng nên thầm phòng bị một chút. Một khi không đối được, mình trước tiên phải tìm tốt đường lui. Lúc này, Lâm Vân mới có cơ hội dò xét chỗ mình đang có mặt. Nơi đèn mỏ chiếu đến, không ngờ là một đại điện. Một đỉnh lô rất lớn được đặt ở giữa đại điện, có vẻ rất là quỷ dị. Bốn phía chung quanh đại điện đặt rất nhiều giá đỡ, không biết làm từ gì, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bị mục nát. Cả đại điện giống như là một chỉnh thể, mùi nấm mốc bốc lên và mùi vị rất quái dị, khắp nơi xương người vứt la liệt. Xem ra ở đây người chết không ít. Đại điện này không có chỗ thông với bên ngoài. Lâm Vân lập tức phát hiện ở đây không có chút không khí nào lưu thông. Lâm Vân đột nhiên chú ý tới góc trái của đại điện. Hắn cảm thấy ở đây như có khí tức. Lập tức cẩn thận đi qua. Khi đi tới gần thì dùng đèn mỏ soi và nhìn kỹ. Quả nhiên, góc tường chỗ này không giống lắm so với các chỗ khác. Cạnh góc tường không ngờ còn cắm một thanh kiếm sắt, dụ tích loang lổ. Lâm Vân tiến lên trước, nắm lấy chui kiếm và rút ra. Thanh kiếm vừa được rút ra, Lâm Vân lập tức biết được không tốt, mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Kiếm sắt cầm trên tay, còn chưa xem xét cẩn thận, thì bỗng nhiên một lực lượng trói buộc vô hình cường đại, cùng với tiếng răm răm truyền đến, khiến Lâm Vân trước mắt một mảnh mơ hồ. Lâm Vân trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi, vận chuyển tinh lực bảo vệ tinh thần của mình trước, hắn sợ người này trong tối đánh lén mình lần nữa. Ao ao, bất ngờ rơi xuống một mảnh bọt nước màu trắng. Bọt nước này rất dày, giống như nghiêng đổ xuống vậy, rõ ràng đã cho Lâm Vân một loại cảm giác lạnh thấu xương. Vào lúc Lâm Vân còn chưa kịp khôi phục lại động tác, đã rất nhanh làm đông cứng Lâm Vân lại. Bọt nước càng rơi càng nhiều, cuối cùng rõ ràng tạo thành một cái cột băng cự đại, đóng băng cả người Lâm Vân ở bên trong cái cột đó. Khi Lâm Vân thầm kêu không tốt, thì đã bị cái cột băng kỳ quái này nhốt lại. Cái cột hình trụ rất lớn này thoạt nhìn rất quỷ dị. Khi Lâm Vân chưa kịp sử dụng tinh lực phá vỡ cột băng, thì cột băng đã nhốt hắn lại và đồng thời nhanh chóng trượt vào một góc của đại điện và lập tức xuất hiện một vết rạn. Cột băng vừa trượt vào, trên góc của đại điện tựa như không có xuất hiện vết nứt vậy, mà trở lại hình dáng ban đầu. Khắc khắc! Tuy bị trói chặt trong đó, nhưng hai tiếng khặc khặc vẫn truyền đến tai Lâm Vân. Cùng lúc đó, Lâm Vân vận chuyển tinh lực để phá cột băng này, nhưng lại phát hiện toàn thân hắn từ trên xuống dưới không thể nhúc nhích.